Chương 114. Hãy để em học làm người yêu của anh. Số điện thoại này của Lâm Vân, Hàn Vũ Tích đã gọi không biết bao nhiêu lần rồi. Tuy nhiên, mỗi lần đều mong mỏi điện thoại được kết nối, nhưng chưa hề được lấy một lần. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, gọi điện cho số này đã thành thói quen của cô, bởi vì người quen biết Lâm Vân mà cô biết, bây giờ đã không còn ai biết được hắn ở nơi nào. Việc duy nhất cô có thể làm, đó là mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, lại cầm máy lên gọi cho Lâm Vân mấy cuộc. Dường như âm thanh đầu kia điện thoại vọng lại không phải là số mấy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, mà là giọng Lâm Vân nói chuyện. Mấy tháng nay chưa bao giờ gián đoạn. Nhưng hôm nay, Hàn Vũ Tích lại ngây ngẩn cả người, tay cầm điện thoại bắt đầu rung lên. Đầu dây bên kia không ngờ không còn là số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được nữa, mà là tiếng chờ bắt máy. Không sai, thực sự là âm thanh chờ bắt máy. Lâm Vân, anh cuối cùng cũng mở máy rồi sao? Điện thoại vẫn chưa kết nối. Nước mắt Hàn Vũ Tích đã bắt đầu rơi xuống. Đợi anh, đợi đến khổ đau trong lòng. Nhớ anh, nhớ đến rã rời tâm can. Anh sẽ tha thứ cho em chứ? Em thực sự rất nhớ anh, rất muốn được nép vào lòng anh. Một mình em thực sự rất mệt mỏi, anh biết không, Lâm Vân? Tô Tĩnh Như mỗi tuần nhiều nhất mở máy một lần, sau đó nhìn mấy phút rồi lại tắt máy đi. Pin điện thoại đã không còn nhiều. Mỗi lần cô mở máy, đều mong chờ điện thoại của Lâm Vân sẽ đột nhiên gọi đến. Nhưng đã mấy tháng trôi qua rồi, pin điện thoại đã càng ngày càng hết dần, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào. Nhưng rất nhanh, cô có thể ra ngoài tìm Lâm Vân rồi. Lâm Vân làm ra chuyện lớn như thế ở Phụng Tân. Cách nhìn của cha đối với mình đã khác trước rất nhiều. Lần này, cha đi Phụng Tân đã quyết định cho mình đi cùng. Kỳ thật, mấy ngày trước, cha đã đồng ý cho mình cùng anh ấy đi Phụng Tân rồi. Nhưng mấy ngày này, người đến thăm hỏi cha thật sự quá nhiều. Dựa theo suy nghĩ của Tô Tĩnh Như, nếu cha lại đợi thêm 2 ngày nữa, thì cô sẽ tự mình đi Phụng Tân. Cô hiện tại thực sự rất muốn gặp Lâm Vân. Bị nhốt trong nhà mấy tháng rồi, mỗi ngày đều làm bạn với chiếc vòng cổ trên người Lâm Vân. Tuy trong mắt Lâm Vân, mình có thể chỉ là một người bình thường, không thể bình thường hơn được nữa. Tuy cô biết, mình và Lâm Vân thật sự không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng vẫn không khống chế nổi được suy nghĩ của mình về con người này. Nhưng trước khi chưa xác nhận được chiếc vòng cổ này có phải là của người con gái khác hay không, Tô Tĩnh Như vẫn không muốn đeo nó lên cổ mình, mặc dù không rất muốn, rất muốn. Hầu ca, để là bác giới, hôm nay tới động bàn tơ đánh một trận. Tối hôm nay, Tô Tĩnh Như vẫn tiếp tục mở máy chờ đợi. Đúng lúc chuẩn bị tắt máy, thì chuông vang lên. Rõ ràng không để ý đến tiếng chuông điện thoại, Tô Tĩnh Như run rẩy ấn nút nghe. Lâm Vân cuối cùng, anh cũng nhớ gọi điện cho em sao? Điện thoại đã được kết nối, hai bên đều chìm trong trầm mặc. Lâm Vân, Hàn Vũ Tích và Tô Tĩnh Như không ngờ đều nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một nữ nhân. Hơn nữa, cũng tên là Lâm Vân. Cô là ai? Giọng của Hàn Vũ Tích một lần nữa rung lên. Lẽ nào Lâm Vân đã kết hôn lần nữa rồi sao? Có phải anh ấy cho rằng mình đã ly hôn với anh ấy rồi? Lâm Vân, nhưng em đâu có ký tên, em cũng đâu muốn rời xa anh. Cô là ai? Tô Tĩnh Như chợt nghe thấy một nữ nhân gọi bằng điện thoại của Lâm Vân, trong lòng cũng trở nên run rẩy như vậy. Liên tiếp nói 3 chữ tôi, và không biết nên nói gì tiếp. Mình là gì của Lâm Vân chứ? Rất hiển nhiên, nữ nhân gọi bằng số điện thoại của Lâm Vân này hẳn là có quan hệ rất mật thiết với hắn. Tôi. Hàn Vũ Tích không ngờ cũng liên tục nói 3 chữ tôi, cũng không biết nói gì tiếp như thế. Lẽ nào nói mình là vợ của anh ấy? Có lẽ Lâm Vân sớm đã cho rằng mình và anh ấy đã ly hôn rồi. Nếu nữ nhân này là vợ mới cưới của Lâm Vân, vậy thì mình còn tư cách để nói là vợ của anh ấy sao? Cuối cùng, em đã mất anh rồi ư? Lâm Vân, nhưng thật sự em rất nhớ anh, nhớ mùi trên cơ thể anh, nhớ vòng tay của anh, nhớ cơm anh nấu, còn nhớ cả chiếc vòng cổ anh tặng cho em nữa. Hàn Vũ Tích bàn tay run rẩy, nước mắt lưng tròng. Có thể gọi Lâm Vân nghe điện thoại được không? Giọng nói của Hàn Vũ Tích yếu ớt vô cùng, rõ ràng rất sợ Lâm Vân đến điện thoại của mình cũng không muốn nghe. Lâm Vân bây giờ không có ở đây, nhưng cô rốt cuộc là ai thế? Bàn tay của Tô Tĩnh Như cầm điện thoại vẫn rung lên không ngừng, cô đột nhiên rất sợ, nhưng không biết sợ gì. Tôi là vợ của anh ấy. Đối với Hàn Vũ Tích mà nói, thời gian mấy tháng đã là quá lâu rồi. Mỗi ngày đều sống trong nhung nhớ và hối hận. Cô hối hận đã đánh Lâm Vân, hối hận vì đã cùng ly hôn với hắn. Nhưng thêm hối hận chính là đã ném bỏ tưởng niệm. Tuy nhiên, bây giờ cô vẫn là vợ của hắn. Chí ít trên giấy đồng ý ly hôn, cô vẫn chưa ký tên. Cô không muốn nói đã ly hôn với Lâm Vân. Không biết tại sao, cô đột nhiên không muốn thua nữ nhân cầm điện thoại của Lâm Vân này. Bất luận là cô ta đã kết hôn với Lâm Vân hay chưa, nhưng mình vẫn là vợ của anh ấy. Cạch, cạch. Điện thoại của Tô Tĩnh Như rơi xuống giường. Hắn đã kết hôn. Quả nhiên, hắn đã kết hôn rồi. Tất cả nhớ nhung đều trở thành ngắm hoa trong sương mù. Tất cả chờ đợi đều trở thành trăng mò nơi đáy nước. Hàn Vũ Tích, tâm tình kích động rõ ràng, không biết điện thoại của Tô Tĩnh Như đã rơi xuống, chỉ ngây ngô cầm điện thoại. Lâm Vân quả nhiên không muốn nghe máy của mình, đầu dây bên kia truyền đến từng đợt tiếng ca mơ hồ. Em thường một mình bàng hoàng, cũng thường một mình lang thang. Em hy vọng anh có thể hồi tâm chuyển ý, để lại yêu em như trước kia. Em biết anh sẽ không quên em, sẽ không để em bay lượn một mình. Em vẫn lưu luyến trước cửa nhà anh, hy vọng anh có thể nhìn em một lần. Hỡi người em yêu trong cuộc đời ơi, em tỉnh lại từ trong cơn mê, bóng dáng anh vẫn như còn đó. Hỡi người em yêu, có thể yêu em thêm một lần nữa, để em học làm người yêu của anh. Hỡi người em yêu trong cuộc đời ơi, xin đừng cự tuyệt cảm nhận rực lửa trong lòng em. Có thể yêu em thêm lần nữa, để em được làm người con gái hạnh phúc. Cứ nghe, Hàn Vũ Tích trở nên ngây dại. Có thể yêu em thêm một lần nữa, để em học làm người yêu của anh. Cô ấy lẽ nào cũng thích bài hát này. Đây là bài hát mà gần đây mình thường mở ra nghe. Không ngờ nữ nhân ở cùng Lâm Vân này cũng thích nó. Nhưng, Lâm Vân đã quên mình rồi sao? Tô Tĩnh Như hồi lâu mới kịp phản ứng lại. Cầm điện thoại lên, nhưng phát hiện chỉ còn một vạch pin. Rất nhanh sẽ tắt máy. Cô liền vội vàng cầm điện thoại lên gọi. Cô còn đó không? Hàn Vũ Tích phản ứng lại, vội nói. Tôi đây, anh ấy không có đấy sao? Nếu Lâm Vân có đấy, bảo anh ấy hãy nghe điện thoại nhé. Tôi... Ôi, điện thoại sắp hết pin rồi. Hay là chiều ngày mai chúng ta gặp nhau ở quán ăn Hồ Nam được không? Tô Tĩnh Như vội vàng nói ra ý muốn gặp Hàn Vũ Tích. Nhưng lời còn chưa nói xong, thì điện thoại đã tắt. Ngơ ngác nhìn điện thoại trong tay. Tô Tĩnh Như tự nhủ, đến cả địa chỉ cũng chưa kịp nói ra, thì làm sao mà gặp nhau được. Trong điện thoại, mình nói đến quán ăn Hồ Nam kia, nữ nhân này liệu có biết được không? Hơn nữa, mình nói buổi chiều, cũng không nói là mấy giờ, thì làm sao mà gặp mặt đây? Chương 115, Hai nữ nhân. Hàn Vũ Tích ngơ ngác để điện thoại xuống. Có lẽ điện thoại thực sự không có điện. Có lẽ Lâm Vân thực sự không muốn nghe điện thoại của mình. Điện thoại có thể không có điện, nhưng mình rõ ràng nghe thấy có tiếng ca nhạc truyền tới từ bên kia, nói rõ cô ta là ở trong nhà. Trong nhà chẳng lẽ không có điện thoại cố định sao? Lâm Vân thực sự không muốn nói chuyện với mình sao? Không được, mình nhất định phải gặp anh ấy một lần nữa để nói lời xin lỗi với anh ấy. Nếu như anh ấy đã kết hôn với cô gái kia, mình có nên chúc phúc cho anh ấy? Nhưng mình thật sự không muốn rời đi Lâm Vân. Vậy thì cần gì phải nói những lời như vậy? Vì cái gì phải đợi tới khi mất đi mới biết là quý giá? Nàng thà vĩnh viễn chờ đợi anh ấy. Cũng không muốn thấy một kết cục như vậy. Chờ đợi là còn có hy vọng. Nhưng khi đã biết sự thật, hy vọng còn lại liền lập tức bị nghiền nát. Hàn Vũ Tích rõ ràng không lo lắng Tô Tĩnh Như còn chưa nói ra địa chỉ. Nàng chỉ là vô ý thức nghĩ tới quán ăn Hồ Nam lần trước mình đi ăn cơm với Lâm Vân kia. Chỗ kia nhất định là do Lâm Vân nói cho cô ta biết. Bằng không, cô ta làm sao có thể biết được. Cả đêm này, Hàn Vũ Tích ngủ không ngon giấc. Đến sáng hôm sau, cô liền nhờ Mỹ Na xin nghỉ làm. Đối với việc Vũ Tích Tỷ thường xuyên xin nghỉ, Mỹ Na cũng đã quen. Tuy nhiên có chút kỳ lạ là hàng Vũ Tích xin nghỉ nhiều như vậy, nhưng cũng không thấy công ty có ý kiến gì. Đến buổi trưa, hàng Vũ Tích quyết định tới quán cơm Hồ Nam, đi thẳng tới cái bàn lớn đã ngồi trước kia, ngồi xuống vị trí cũ của mình, rồi nói với bồi bàn là đang đợi bạn, sau đó ngồi ngơ ngác ở đó. Người tới ăn cơm trưa dần dần nhiều hơn, nhưng hàng Vũ Tích ngồi một mình một cái bàn lớn, cũng không gọi thức ăn lên, chỉ lặng lặng ngồi chỗ đó. Bồi bàn muốn nói cái gì đó, nhưng lại không tốt nói. Dù sao, tới trước mặt của một mỹ nữ như vậy, rồi nói cô, nếu không ăn cơm thì mời cô nhường chỗ cho người khác. Quả thực là quá phá hư phong cảnh. Đang lúc người bồi lo lắng có nên đi lên hỏi một chút không, thì lại có thêm một cô gái tới, rồi trực tiếp tới ngồi đối diện với cô gái kia. Tô Tĩnh Như nguyên bản suy nghĩ, mình còn chưa nói vị trí cụ thể, nữ tử gọi điện thoại cho mình ngày hôm qua chắc hẳn còn chưa biết. Nhưng cô ta nói là vợ của Lâm Vân, Tô Tĩnh Như đột nhiên nghĩ, Lâm Vân có thể cũng đã từng dẫn cô ta tới quán ăn đó ăn hay không? Nên nàng quyết định đi tới đó thử xem. Nàng có chút hy vọng khi mình tới đó sẽ không gặp phải một nữ nhân khác ngồi ở đó chờ mình. Tuy bởi vì chuyện của Lâm Vân, Tô Tài Kiến đã quyết định ngày mai sẽ mang Tô Tĩnh Như tới Phụng Tân, nhưng Tô Tĩnh Như vẫn còn bị cấm túc, muốn đi ra ngoài cũng không phải dễ dàng. Cũng may, thái độ của Tô Tài Kiến có chút chuyển biến, nên thoải mái để cho Ôn Di trông nom Tô Tĩnh Như. Ôn Di cho rằng chỉ còn có một ngày nữa là Tô Tĩnh Như không bị cấm túc, cho nên không để ý tới Tô Tĩnh Như muốn đi dạo ở trong sân nhà, thậm chí còn không ở bên cạnh nàng như ngày bình thường. Nhưng thật không ngờ, cấm túc còn có một ngày, Tô Tĩnh Như đã bỏ đi, đổi lại là chuyện khác. Có lẽ Tô Tĩnh Như sẽ không làm vậy, nhưng nếu liên quan tới vợ của Lâm Vân, nàng rất muốn đi gặp cô ta một lần. Nàng muốn dùng mỹ mạo ưu việt của mình để so bì với đối phương, hay là nguyên nhân gì khác? Tô Tĩnh Như cũng không rõ ràng, chỉ là trong lòng của nàng rất muốn thấy vợ của Lâm Vân là người như thế nào. Bồi bàn thấy bạn của cô gái kia đã tới, mới thở phào một cái. Cuối cùng cũng chờ tới à. Tuy nhiên, quán ăn Hồ Nam của bọn họ cũng không phải là quán ăn đặc biệt gì. Cần gì phải chiếm cả một vị trí rồi chờ bạn tới trưa như chứ? Nhưng khi nhìn thấy Tô Tĩnh Như, y lại giật mình. Mỹ mạo của cô gái mới tới này thật không thua kém gì cô gái ngồi chờ ở đây. Hai mỹ nhân như vậy lại đồng thời xuất hiện ở một quán ăn Hồ Nam nho nhỏ. Không chỉ là người bồi bàn, chính là những người ăn cơm trong này, chỉ cần nhìn thấy hai nàng, con mắt đều không tự chủ được mà nhìn sang. Loại mỹ nữ như vậy, một người còn khó nhìn thấy, lần này rõ ràng lại thấy hai người. Bồi bàn còn muốn nhìn thêm một chút, nhưng có khách hàng gọi món ăn, y thực sự không cam lòng rời đi. Theo đạo lý thông thường, kế tiếp chính là một anh chàng đẹp trai xuất hiện. Y thực sự muốn nhìn xem là anh chàng đó đẹp trai như thế nào mà có thể mời được hai mỹ nữ như vậy ăn cơm. Trông thấy Tô Tĩnh Như đi tới, hàng Vũ Tích đột nhiên sinh ra một cảm giác. Cô gái này chính là cô gái nghe điện thoại hôm qua. Vì vậy, nàng liền đứng lên, nhưng trong lòng không khỏi buồn khổ. Ánh mắt của Lâm Vân quả thực là tốt, lại có thể tìm được một nữ tử mỹ mạo như vậy. Mặc dù có lẽ mình không kém cô ta, nhưng trong nội tâm lại vẫn khó chịu. Cô gái trước mắt này không đeo theo đồ trang sức gì, nhưng vẻ đẹp cao quý trong lúc lơ đãng vẫn hiện ra. Mỗi cái giơ tay, nhấc chân, phối hợp với dung nhan xinh đẹp và một cái váy dài, màu xanh nhạt, khiến vẻ thanh tú của cô gái càng thêm nổi bật. Trông thấy hàng Vũ Tích đứng lên, Tô Tĩnh Như lập tức biết cô ta chính là chủ nhân của cái vòng cổ kia. Trong lòng cũng đồng dạng xuất hiện cảm giác buồn khổ. Là hâm mộ, ghen ghét hay là khát vọng? Nàng không nói ra lời được, giống như đủ loại hương vị, không thoải mái trong sinh hoạt xen lẫn vào một chỗ. Không nghĩ tới, vợ của Lâm Vân lại xinh đẹp như vậy. Khí chất thanh tú trời sinh trên người mình, rõ ràng có thể nhìn thấy càng khắc sâu hơn trên người của cô ta. Nguyên bản là đặc điểm khiến nàng tự hào, nhưng ở trước mặt cô gái này lại tái nhợt, vô lực như vậy. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy một cô gái không có bất cứ đồ trang sức nào trên người, không có trang điểm trên mặt, nhưng vẻ đẹp của cô ta giống như một tiên nữ trên trời vậy. Tùy lúc có thể theo gió mà đi, cô ta chỉ mặc một cái áo sơ mi màu vàng nhạt và một cái quần dài bình thường, tóc dài để rất tự nhiên. Đột nhiên, Tô Tĩnh Như sinh ra cảm giác. Mặc váy không phải là mình, mà là cô gái mỹ mạo trước mặt này. Nàng lại là vợ của Lâm Vân. Lâm Vân thật là may mắn. Vô luận đối mặt với nữ nhân nào, Tô Tĩnh Như tuyệt đối sẽ không có cảm giác mình không bằng người ta. Nhưng đối mặt với Hàn Vũ Tích, nàng rõ ràng cảm giác một sự vô lực ở sâu trong đáy lòng. Chào chị, em là Tô Tĩnh Như. Xin hỏi chị là Lâm... chị là người gọi điện thoại cho em hôm qua, phải không? Tô Tĩnh Như nguyên bản nghĩ rằng, phải ở chỗ này đợi tới bao giờ? Nếu không ai tới, mình sẽ rời đi. Thật không ngờ, mình vừa tới đã nhìn thấy cô ta. Có thể thấy, cô ta đã ở chỗ này chờ mình một lúc. Vốn muốn hỏi cô ta có phải là vợ của Lâm Vân hay không, nhưng lời vừa mới tới bên miệng lại đổi giọng. Rất muốn ngồi ở chỗ cô ta đang ngồi, nhưng lại không tiện mở miệng. Dù sao, cũng là cô ta tới trước. Có thể đoán ra được, cô gái này hẳn là đã từng ngồi đây ăn cơm với Lâm Vân, hơn nữa, cũng ngồi ở vị trí của mình trước kia. Chào em, chị là Hàn Vũ Tích, Lâm Vân không tới sao? Hàn Vũ Tích đợi một lúc, chỉ phát hiện có một mình Tô Tĩnh Như tới. Chị ngồi đi, chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện sao? Tô Tĩnh Như ngồi xuống. Tô Tĩnh Như đưa thực đơn cho Hàn Vũ Tích nói. Chị gọi món ăn nhé, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Cầm cái thực đơn, Hàn Vũ Tích chỉ đánh dấu một món ăn, liền đưa cho Tô Tĩnh Như, rồi nói. Chị đã chọn rồi, em chọn đi. Canh cá tiêu. Tô Tĩnh Như nhận lấy thực đơn, rõ ràng trông thấy món Hàn Vũ Tích chọn là món canh cá tiêu, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng Hàn Vũ Tích giống như mình, không thích ăn cay, mà thích ăn những món ăn nhẹ. Khó trách Lâm Vân yêu mến cô ta như vậy, hai người đều thích ăn cay. Canh chao ớt cay, gà xào xả ớt. Tô Tĩnh Như cũng liên tiếp gọi những món ăn cay, ngay cả Bồi Bàn đứng ở bên cạnh cũng kinh ngạc. Hai cô gái xinh đẹp này tới dùng cơm, rõ ràng chọn món ăn cay, không chọn món ăn nhẹ nào. Chẳng lẽ hiện tại các mỹ nữ đều thích ăn cay sao? Thấy Tô Tĩnh Như cũng chọn món cay, Hàn Vũ Tích đồng dạng kinh ngạc. Nàng tự nhủ, khó trách Lâm Vân ở cùng cô ta, hai người đều thích ăn cay. Lâm Vân, kỳ thực em cũng có thể ăn cay. Tuy lúc trước em không thích ăn, nhưng chỉ cần anh yêu mến, em cũng có thể. Chương 116. Tưởng niệm của chị. Nhìn cả bàn toàn món ăn cay, tuy Hàn Vũ Tích và Tô Tĩnh Như đều chưa ăn cơm trưa, nhưng lại không có khẩu vị gì. Nếu Lâm Vân ở đây thì thật là tốt, anh ấy khẳng định thích ăn những món này. Hàn Vũ Tích nghĩ tới đây, không khỏi ngẩng đầu nhìn Tô Tĩnh Như hỏi. Tô tiểu thư, xin hỏi vì sao Lâm Vân không tới? Chị thực sự là vợ của Lâm Vân sao? Tô Tĩnh Như nhìn chằm chằm vào dung mạo như vẻ của Hàn Vũ Tích, tuy làn da của mình không kém, nhưng vẫn có chút hâm mộ làn da của cô ta. Đúng vậy, tuy nhiên... Hàn Vũ Tích không biết nói như thế nào. Tuy Lâm Vân đã ký tên trên giấy ly hôn, nhưng mình còn chưa ký tên. Nếu nói chuyện này ra, chả phải khiến cho cô gái trước mặt này xem thấp mình sao? Xem thấp thì xem thấp. Mình vẫn không muốn rời Lâm Vân. Nàng đang muốn nói chuyện, Tô Tĩnh Như lại lấy ra một cái vòng cổ. Tưởng niệm. Hàn Vũ Tích đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm vào cái vòng cổ trong tay của Tô Tĩnh Như, toàn thân run rẩy. Một cốc nước bị nàng đụng vào, đổ ra mặt bàn. Nước trong cốc dọc theo cái bàn chảy xuống mặt đất. Từng tiếng tí tách vang lên, nhưng Hàn Vũ Tích không cảm thấy được. Có thể chị cho chị xem cái vòng trong tay em một lát được không? Tiếng nói của Hàn Vũ Tích run rẩy, tay cũng run rẩy. Tô Tĩnh Như chứng kiến biểu lộ của Hàn Vũ Tích, ánh mắt liền buồn bã. Nàng biết mình suy đoán đã đúng. Vòng cổ này thực sự là của Hàn Vũ Tích. Một chiếc vòng xinh đẹp như vậy, rõ ràng lại tên là tưởng niệm. Tuy trong lòng rất đau khổ, không muốn đưa, thậm chí còn hối hận vì đã lấy vòng cổ ra. Nhưng đối mặt với ánh mắt chờ đợi và thần sắc kích động của Hàn Vũ Tích như muốn đoạt chiếc vòng trong tay của mình vậy. Tô Tĩnh Như vẫn là chậm rãi đưa cái vòng cổ cho cô ta, giống như chiếc vòng nặng tượng ngàn cân vậy. Vòng cổ rời đi càng xa, lòng của nàng càng đau. Một sát na, khi Hàm Vũ Tích nhận lấy cái vòng, trái tim của Tô Tĩnh Như như muốn đình chỉ. Nàng hít một hơi thật sâu, mới phát hiện vòng cổ trong tay mình đã ở trong bàn tay run rẩy của Hàm Vũ Tích. Quả nhiên, đây là tưởng niệm đã bị mình làm mất. Lần nữa, vuốt ve tưởng niệm trong tay, hình ảnh của Lâm Phân đang điêu khắc những hạt vòng này lại xuất hiện trước mặt Hàm Vũ Tích. Buổi tối hôm đó, buổi tối sinh nhật của mình hôm ấy, anh ấy ở trước mặt mình làm ra tưởng niệm trong cái ngày mà mình bước sang tuổi 24. Vũ Tích, chúc em sinh nhật vui vẻ, cái vòng này là anh tặng em. Giọng nói và nụ cười của Lâm Vân như trở lại trước mặt nàng, chính là vật còn nhưng người đã đi nơi nào. Vũ Tích, những năm nay thật vất vả cho em. Tưởng niệm lại ở trong tay mình, nhưng người mình muốn ôm lại không lại. Hàm Vũ Tích không nhịn được nữa, cầm vòng cổ lên, vuốt ve, nước mắt đã rơi đầy mặt. Lâm Vân, anh đừng đi. Hai mắt mơ hồ, nhìn thấy thân ảnh của Lâm Vân dần dần biến mất. Hàm Vũ Tích, tuy Tô Tĩnh Như trong lòng rất khổ sở, nhưng thấy thân thể của Hàm Vũ Tích có chút lung lay, vội vàng tiến lên đỡ nàng. Chị làm sao vậy? Lời nói của Tô Tĩnh Như kéo Hàm Vũ Tích ra khỏi suy tưởng. À, thật xin lỗi, em tìm được cái vòng này ở đâu? Là em nhặt được hay sao? Hàm Vũ Tích đột nhiên suy nghĩ. Có phải Tô Tĩnh Như đã nhặt được cái vòng này? Sau đó, Lâm Vân tìm được cô ta. Về sau, liền cho cô ta luôn cái vòng tưởng niệm. Hay là Lâm Vân nhặt được, sau đó đưa cho cô ta? Nhưng tưởng niệm là của mình không thể cho người khác. Lâm Vân, cho dù cô gái trước mặt này là vợ mới của anh, em cũng không thể cho cô ấy. Tha thứ cho em vì đã không nghe lời anh lần này, bởi vì đây là quà tặng anh đã cho em. Hàm Vũ Tích cẩn thận nắm vòng tưởng niệm trong tay, có chút bối rối nhìn Tô Tĩnh Như. Nàng sợ cô gái xinh đẹp này sẽ lấy đi tưởng niệm trong tay mình. Lâm Vân là chồng của chị. Tô Tĩnh Như nhìn Hàm Vũ Tích khẩn trương cầm vòng cổ như vậy, âm thầm thở dài. Quả nhiên, mình nghĩ không sai. Chủ nhân của vòng cổ là cô gái này. Hơn nữa, cô ấy còn yêu nó hơn tánh mạng. Anh ấy... Hàm Vũ Tích thấy Tô Tĩnh Như không hỏi muốn vòng cổ, mà hỏi câu khác. Tuy rất muốn nói Lâm Vân là chồng của mình, nhưng lời đến bên miệng lại không biết nói như thế nào. Vạn nhất nữ tử này là vợ mới của Lâm Vân, mình nói như vậy không phải là làm Lâm Vân khó xử sao? Nàng cảm thấy thiếu nợ Lâm Vân rất nhiều, rất là xin lỗi anh ấy. Nếu như nói Lâm Vân chưa ly hôn mình, chẳng phải là phá hỏng cảm tình giữa hai người bọn họ. Nàng có thể cảm giác cô gái xinh đẹp này cũng rất yêu Lâm Vân. Mình đã hiểu lầm Lâm Vân vô số lần, hiện tại không thể để cho người khác cũng hiểu lầm anh ấy. Nhưng cứ như vậy, để cho Lâm Vân rời đi. Trái tim của Hàm Vũ Tích như muốn bị xé rách. Không. Mình không có vĩ đại như vậy. Lâm Vân là chồng của mình. Vì sao mình không dám nói? Mà sự thật, anh ấy vẫn là chồng của mình. Thấy Hàm Vũ Tích muốn nói, lại thôi. Tô Tĩnh Như lập tức suy đoán được một ít nguyên nhân trong đó. Trong lòng cười khổ. Tuy ta rất muốn giống như cô suy nghĩ, nhưng mấy tháng rồi, ta còn chưa gặp qua anh ấy một lần. Kỳ thực, Lâm Vân và em chỉ là bạn bè bình thường, chị không nên suy nghĩ nhiều quá. Anh ấy chỉ là nhân viên trong công ty của em mà thôi. Em... Tô Tĩnh Như rất muốn nói quan hệ của mình với Lâm Vân không tầm thường. Nhưng sự thật, Lâm Vân chỉ cứu mình một mạng. Sau đó, hai người đi ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi. Chỉ là quan hệ bạn bè. Vì sao mình luôn luôn nhớ tới hắn? Hắn đã có một người vợ xinh đẹp như Hàm Vũ Tích. Vì sao mình còn muốn nghĩ tới hắn? Mình... À, em nói là thật. Em chưa có kết hôn với Lâm Vân. Hàm Vũ Tích nghe thấy Tô Tĩnh Như nói như vậy, có chút ngây dại. Lâm Vân rõ ràng còn chưa có kết hôn. Trái tim nàng vui mừng như muốn nổ tung, hận không thể lập tức chạy tới chỗ làm của Lâm Vân. Không quan tâm tới cái gì, nhào vào lòng anh ấy, nói cho anh ấy biết mình rất nhớ anh ấy. Ngày đó, em và Lâm Vân cũng ăn cơm ở chỗ này. Đúng rồi, lúc gọi điện thoại em còn chưa nói là quán ăn Hồ Nam ở chỗ này. Vì sao chị lại biết? Tô Tĩnh Như đột nhiên nhớ tới Hàm Vũ Tích, làm thế nào tìm được quán ăn này? bởi vì chị đã dẫn anh ấy tới chính quán ăn này ăn cơm. Hàn Vũ Tích đột nhiên có chút kiêu ngạo. Nam nhân của nàng còn đang suy nghĩ nàng nên mang người khác đi ăn cơm liền tới chỗ này. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới Tô Tĩnh Như rất có thể cũng ngồi ở chỗ của mình đang ngồi, trong lòng của Hàn Vũ Tích có chút chua chua. Khó trách lúc cô ta mới tới cứ nhìn chằm chằm vào chỗ mình ngồi. Chị dẫn anh ấy tới đây ăn cơm. Tô Tĩnh Như âm thầm nghĩ, Hàn Vũ Tích không phải là nữ tử thích chủ động, vì sao lại nói là dẫn anh ấy tới, mà không phải là Lâm Vân dẫn cô ta tới. Ừ, lần đó chị còn hiểu lầm anh ấy là không hiểu chuyện. Hàn Vũ Tích nói tới đây liền cúi đầu xuống. Thật xin lỗi, Lâm Vân. Anh ấy không hiểu chuyện. Chị Vũ Tích, chị biết gần nhất chồng chị đã làm được những gì không? Tô Tĩnh Như kinh ngạc nhìn Hàn Vũ Tích. Chương 117. Hiện tại chị muốn đi tìm anh ấy.
Anh ấy làm sao?
Hàn Vũ Tích căng thẳng. Chẳng lẽ Lâm Vân đã xảy ra chuyện gì? Sự kích động vừa rồi biến thành sự lo lắng. Tô Tĩnh Như nhìn thần sắc khẩn trương của Hàn Vũ Tích, trong nội tâm âm thầm thở dài. Thật không ngờ cô gái này cũng hiểu Lâm Vân. Xem ra, người hiểu Lâm Vân không chỉ có một mình, mà mình hiểu hắn cũng chỉ là dựa vào trực giác, hoặc là dựa vào thành tích của Lâm Vân làm được ở Phụng Tân mới có trực giác về tài năng của hắn. Nhưng cô gái trước mắt này nhất định là đã sống với Lâm Vân một thời gian dài nên mới minh bạch Lâm Vân. Tô Tĩnh Như đột nhiên có chút hâm mộ Hàn Vũ Tích, thậm chí muốn hỏi vì sao cô ta có thể quen biết Lâm Vân. Chị nghe nói về áo lót Vân Tầm Miên chưa? Tô Tĩnh Như nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Tích hỏi. Chị biết, đó là sản phẩm của Hồng Tường Phụng Tân mới sản xuất, nghe nói hiệu quả vô cùng nghịch thiên. Tuy nhiên, chị lại không tin. Mặc dù hình thức của nó không tệ lắm, nhưng vừa nhìn vào giá cả của nó là biết người đưa ra giá cả đó là một tay thương nhân hiểm độc. Cho dù chị có tiền, cũng sẽ không đi mua sản phẩm của tay đó. Hàn Vũ Tích bị Tô Tĩnh Như dời đi chủ đề, không chút do dự đưa ra quan điểm của mình về Vân Tầm Miên. Tô Tĩnh Như không nhịn được, cười một tiếng. Âm thầm mắng, đáng đời Lâm Vân. Đồ vật do tự tay hắn sản xuất lại bị lão bà gọi là đồ vật lừa tiền. Rõ ràng còn có một người chồng không quan tâm tới lão bà của mình như vậy. Tuy nhiên, vì sao Hàn Vũ Tích không biết chồng mình đi nơi nào? Chẳng lẽ bọn họ có mâu thuẫn? Lâm Vân cũng thật là nhẫn tâm. Ở nhà có một người vợ xinh đẹp như vậy, còn cam lòng đi ra ngoài buôn ba. Làm sao vậy? Hàn Vũ Tích thấy Tô Tĩnh Như chỉ cười một tiếng, lại không nói lời nào, không khỏi nghi ngờ hỏi cô ta. Mà cô ta không nói chuyện của Lâm Vân, lôi áo lót Vân Tầm Miên ra làm gì? Bởi vì em chính là chủ tịch của Hồng Tường, chị nói xem em có nên cười không? Tô Tĩnh Như đột nhiên cảm giác Hàn Vũ Tích không hạnh phúc hơn mình gì, ít nhất cô ta còn không biết chồng mình ở nơi nào. À, thật xin lỗi, chị chỉ là... Mà em vừa nói gì? Hàn Vũ Tích lập tức đứng lên, nàng cũng không ngu ngốc. Trong nháy mắt đã nghĩ tới một khả năng, Lâm Vân, chỉ có Lâm Vân mới có tài năng như vậy, chẳng lẽ thực sự là Lâm Vân? Đúng vậy, Hồng Tường Phụng Tân chính là do Lâm Vân quản lý. Nói cách khác, bộ áo lót bằng Vân Tầm Miên mà chị hoài nghi kia chính là do Lâm Vân làm ra. Chính anh ấy đã làm ra áo lót khiến nữ nhân trên toàn thế giới này yêu mến. Hơn nữa, những hiệu quả của Vân Tầm Miên trên quảng cáo cũng là sự thật, bởi vì em đã mặc thử nó một lần. Nói tới đây, Tô Tĩnh Như lại càng bội phục Lâm Vân. Rõ ràng có thể làm ra được thứ như vậy, hắn thật là giỏi. Hàn Vũ Tích lần nữa sững sờ. Thật sự là Lâm Vân làm? Anh ấy lại có thể làm ra được áo lót quanh động như vậy? Anh ấy đã nói qua, anh ấy biết mọi thứ. Mình biết rõ anh ấy nói thật. Không, tuy mình biết. Chẳng lẽ mình không có chút hoài nghi nào sao? Chính là Lâm Vân thật sự cái gì cũng biết. Bởi vì ngay cả áo lót, anh ấy cũng có thể làm cho nó nổi tiếng. Em đã nói, từ nay về sau em sẽ không hoài nghi anh, nhưng em lại hoài nghi Vân Tầm Miên. Tuy nhiên, hiện tại em tin, bởi vì nó là do anh làm. Vô luận như thế nào, anh đều là chồng của em biết rõ anh có thể. Anh ấy, có thể, mình biết rõ. Nét mặt của Hàn Vũ Tích biểu lộ sự kiêu ngạo nhàn nhạt, kết hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ không son phấn, làm cho người ta có cảm giác tự ti, mặc cảm. Tô Tĩnh Như chính đang tự hào vì mình có một người quản lý như vậy. Nhưng phát hiện ra, sự kiêu ngạo thoáng qua trên mặt Hàn Vũ Tích, trong lòng lại đau xót. Một dạng chua xót khó nói thành lời trào dâng. Mình tự hào vì Lâm Vân giúp công ty kiếm được thanh danh và tài phú lớn như vậy, mà Hàn Vũ Tích kiêu ngạo bởi vì Lâm Vân đơn giản là chồng của cô ấy. Vì cái gì không cho ta gặp được anh ấy trước? Vì cái gì vợ của anh ấy lại xinh đẹp như vậy? Lần đầu tiên Tô Tĩnh Như có chút ghen ghét với cô gái khác. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước kia. Tuy nhiên, khi cúi đầu nhìn trước ngực mình, tâm tình mới chút cân đối. Dù sao, mình vẫn hơn Hàn Vũ Tích một thứ. Mình có cái áo ngực do chính Lâm Vân thiết kế. Hai người đều là nữ nhân tinh tế. Hàn Vũ Tích thấy Tô Tĩnh Như cúi đầu nhìn ngực của cô ấy. Lập tức, biết cô ấy nhất định đang mặc cái áo lót bằng vân tầm miên do Lâm Vân làm ra. Trong nội tâm cũng có chút chua. Chính mình là vợ của anh ấy. Cho dù anh ấy không muốn thừa nhận, nhưng người khác đều mặc áo lót do anh ấy làm ra. Vì sao đến hiện tại mình còn không có? Đợi lát nữa, nhất định phải đi mua về một bộ. Tuy nhiên có thể mua được sao? Mình đã nhìn quảng cáo trên TV. Với cái giá của nó, với sự hút hàng của nó, mình cũng không thể mua nổi. Nhìn chầm chầm vào ngực của Tô Tĩnh Như, nàng thật muốn cô gái ấy bán cái áo ngực đó cho mình. Tuy nhiên, nàng cũng biết đây là tuyệt đối không có khả năng. Không nói Tô Tĩnh Như khẳng định rất yêu mến cái áo lót này. Hơn nữa, Tô Tĩnh Như cũng có ý với Lâm Vân. Không được, hiện tại mình muốn đi Phụng Tân tìm Lâm Vân. Tô Tĩnh Như thấy Hàn Vũ Tích nhìn chầm chầm vào ngực của mình. Trong nội tâm không khỏi đắc ý, lại có chút xấu hổ. Vì sao Hàn Vũ Tích lại có điểm giống với Lâm Vân trong lời kể của Di Tỷ như vậy? Lúc ấy, Di Tỷ cũng nói Lâm Vân nhìn không chớp mắt vào bộ ngực của chị ấy. Chả lẽ là do gả chồng theo chồng? À, Hàn Vũ Tích nhận ra mình có chút thất thố, liền ngượng ngùng thu hồi ánh mắt. Rất là không có ý tứ, thoáng nhìn qua Tô Tĩnh Như, rồi khẩn trương hỏi. Tĩnh Như, cái vòng cổ này là của chị có thể lấy nó trở về không? Hàn Vũ Tích quyết định, cho dù Tô Tĩnh Như không đồng ý, nàng cũng sẽ không trả lại cho Tô Tĩnh Như, bởi vì nó vốn là vật của mình. Nàng không muốn lại mất tưởng niệm, vì khi nó mất đi, nàng mới biết nó trân quý như thế nào. Tô Tĩnh Như đau xót trong lòng, nhìn ánh mắt chờ mong của Hàn Vũ Tích. Nàng biết cái vòng cổ mình thích nhất này đã không còn thuộc về mình. Khi mình lục được cái vòng cổ này trong túi áo của Lâm Vân, nàng cũng cảm giác được một ngày nào đó, nó sẽ không còn ở bên cạnh mình, mặc cho nàng rất yêu thích nó. Thấy ánh mắt do dự và không muốn của Tô Tĩnh Như, trái tim của Hàn Vũ Tích lại siết chặt. Chẳng lẽ cái vòng này thực sự là do Lâm Vân đưa cho cô ấy? Nếu là như vậy, mình có lý do gì để lưu lại cái vòng này không? Kỳ thực, ngày đó, sau khi em và Lâm Vân ăn cơm xong ở đây, bởi vì em có chút lạnh, Lâm Vân liền cởi áo khoác của anh ấy cho em mặc. Sau đó, lúc anh ấy tiễn em trở về, em đã quên trả lại cái áo khoác cho anh ấy. Còn cái vòng này chính là em lấy được từ trong cái áo khoác đó. Đây không phải là đồ vật của em. Chị là vợ của Lâm Vân, đương nhiên chị có thể lấy về. Tuy Tô Tĩnh Như phi thường muốn giữ lại cái vòng cổ, nhưng nàng biết rõ, Hàn Vũ Tích lưu luyến cái vòng còn hơn mình nhiều. Thậm chí, nó như trở thành một phần tính mạng của cô ấy vậy. Hóa ra không phải Lâm Vân đưa chiếc vòng này cho Tô Tĩnh Như. Trong lòng Hàn Vũ Tích trở nên dễ dàng và vui mừng hơn. Tuy nhiên, lại nghĩ tới, vì sao cái vòng cổ này lại ở trong tay của Lâm Vân? Chẳng lẽ là do anh ấy nhặt được từ trong đống rác? Không biết lúc anh ấy nhặt cái vòng cổ này lên, anh ấy có đau lòng không? Thực xin lỗi, thực sự xin lỗi, từ nay về sau, em vĩnh viễn sẽ không đánh mất tưởng niệm một lần nữa. Chương 118 Ám toán. Thấy Hàn Vũ Tích ngơ ngác cầm vòng cổ, trong mắt lúc thì xuất hiện tự trách, lúc thì xuất hiện đau khổ. Tô Tĩnh Như dù đần cũng đoán ra được quan hệ của Lâm Vân và vợ của hắn có chút kỳ quái. Mình chỉ mang theo một cái vòng cổ tới, nếu mang theo những thứ khác của Lâm Vân, không biết cô nàng Hàn Vũ Tích có muốn lấy luôn không? Nếu như cô ấy muốn, Mình có thể không cho cô ấy sao? Dù sao, Hàn Vũ Tích mới là vợ của Lâm Vân. Nhìn Hàn Vũ Tích coi chiếc vòng như bảo bối như vậy, Tô Tĩnh Như liền biết, chiếc vòng này có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở lại trong tay của mình. Trong nội tâm có chút hối hận vì đã mang theo vòng cổ tới. Tuy nhiên, trong chớp mắt lại nghĩ, thứ này dù sao cũng không phải do Lâm Vân đưa cho mình, cho dù mình yêu mến, cũng không thuộc về bản thân. Nhưng không biết vì sao Hàn Vũ Tích lại gọi cái vòng là tưởng niệm, mặc dù biết nếu hỏi Hàn Vũ Tích về vấn đề này có chút không lễ phép, nhưng Tô Tĩnh Như vẫn không nhịn được muốn hỏi. Tuy nhiên, nàng còn chưa mở miệng, Hàn Vũ Tích đã nói chuyện. Chỉ muốn đi Phụng Tân. Hàn Vũ Tích nghĩ nửa ngày mới kiên quyết nói. Nghe Hàn Vũ Tích nói như vậy, Tô Tĩnh Như lại chua xót. Cô ấy đã biết Lâm Vân ở đâu, muốn đi tìm chồng của cô ấy. Còn mình thì sao? Cũng đi theo sao sao? Nhưng mình là cái gì của hắn? Nhưng nàng thực sự muốn gặp lại Lâm Vân, nên không áp chế được tâm sự, liền nói. Em cũng đi với chị tới Phụng Tân. Tô Tĩnh Như đã đợi không kịp, cùng phụ thân tới Phụng Tân, bởi vì nàng không muốn đi muộn hơn Hàn Vũ Tích. Hiện tại chị muốn đi luôn, em cũng đi luôn sao? Hàn Vũ Tích có chút kinh ngạc, nhìn Tô Tĩnh Như. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, cô nàng Tô Tĩnh Như này không chỉ đơn giản là có ý tứ với Lâm Vân. À, vậy thì em cũng đi luôn, em đi với chị. Tô Tĩnh Như thật không ngờ Hàn Vũ Tích nóng vội như vậy. Nàng còn chuẩn bị hẹn Hàn Vũ Tích ngày mai đi, ít nhất cũng nên trở về nói với phụ thân một câu. Nhưng cô ấy đã muốn đi, thì mình cũng đành phải đi theo. Nàng thực sự không muốn tối nay Hàn Vũ Tích một mình gặp Lâm Vân, cho nên nàng không chút do dự đáp ứng. 2 giờ chiều sẽ có một chuyến máy bay, chúng ta nên đi luôn, nếu không sẽ chậm chuyến bay. Tô Tĩnh Như nhìn Hàn Vũ Tích còn đang kinh ngạc, vội vàng đổi chủ đề, nhưng khuôn mặt đã có chút đỏ. Từ lúc hai mỹ nữ kia vào quán ăn, chỉ thấy bọn họ nói chuyện, chưa tới một tiếng đồng hồ liền đi. Ngay cả thức ăn trên bàn cũng không thấy động, khiến người bồi bàn có chút buồn bực. Trải qua cả đêm tu luyện, Lâm Vân mới chỉ khôi phục được một nửa lực lượng tinh vân. Dù cố thế nào đi nữa, cũng không thể tăng thêm. Thở dài một tiếng, hắn biết mình đã bị thương tới căn bản. Phải rời khỏi nơi đây thôi, đi tìm một nơi có linh khí nhiều hơn. Nghĩ tới mình bị Lý Gia truy sát, hoảng sợ như chó nhà có tang, Lâm Vân liền đầy một bụng căm tức. Sau này vô luận như thế nào cũng phải lấy lại tràng diện. Hiện tại, hắn thầm nghĩ trở lại phòng trọ, cầm lấy đồ đạc, rồi rời đi Phụng Tân. Lâm Vân một mực đợi tới khi giờ tan tầm, bởi giờ này người đi lại tương đối nhiều, trộn lẫn vào trong đó sẽ khiến người khác không chú ý. Lâm Vân mua một cái kính râm ở quầy hàng gần nhà ga tàu điện ngầm, lại mua một cái quần thể thao, tìm nơi hẻo lánh mặc vào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản bị thương ở chân, Lâm Vân lo lắng có người phát hiện ra nên mới mua cái quần dài thể thao đó mặc vào. Làm như vậy sẽ không bị chú ý, nhưng chỉ là mặc 2 cái quần nên hơi nóng. Quả nhiên, buổi trưa ở ga tàu điện ngầm có rất nhiều người đi lại. Lâm Vân đeo kính râm đứng ở chỗ chờ tàu điện ngầm cũng không khiến người khác chú ý. Người đeo kính râm như vậy rất là nhiều. Đột nhiên, Lâm Vân có cảm giác như bị rình mò. Hắn cảm giác nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện dị thường gì. Trong lòng thầm nghĩ, không phải do mình quá lo lắng à. Nhưng nếu ở một nơi như vậy mà mình bị vây quanh, khả năng chạy trốn là rất nhỏ, thậm chí có thể nói là bằng zero. Bởi vì thực lực của hắn hiện tại như thế nào, hắn là người biết rõ nhất. Tuy vẫn hơn xa người bình thường, nhưng chỉ cần xuất hiện một cao thủ như Lý Nghĩa, vậy là hắn xong đời. Bất quá, loại người như Lý Nghĩa chắc cũng không phải là nhiều. Cam Giao. Lâm Vân rõ ràng trông thấy Cam Giao đứng ở cách hắn không xa. Nàng đang cúi đầu, không ngừng ấn vào điện thoại, không biết nàng nhắn tin hay làm gì. Hiện tại, Lâm Vân không muốn đi sang bắt chuyện với Cam Giao, ai biết trong lúc này có hay không có người theo dõi mình. Đột nhiên, một người nam tử mặc áo sơ mi màu đen từ bên cạnh xông tới, đoạt lấy cái túi xách đeo trên vai của Cam Giao, rồi định chạy trốn. Cam Giao lập tức phản ứng, biết y muốn ăn cướp, liền giữ chặt túi xách của mình lại. Lâm Vân thấy thế, cơ hồ không chút do dự, lập tức xông tới. Người nam tử kia đột nhiên buông tay ra, dùng chân đạp vào Cam Dao. Cam Dao bởi vì đang dùng sức kéo, còn bị đạp một cước, thân thể không tự chủ được, lùi lại đằng sau. Mắt thấy sắp ngã xuống ray tàu điện ngầm. Lâm Vân căn bản không kịp nghĩ nhiều, không quan tâm tới tên cướp kia, vội vàng chạy tới, kịp thời chụp được nửa người của Cam Dao trước khi nàng rơi xuống đường ray. Thanh âm ầm ầm vang lên, tàu điện ngầm đã đi tới, đây là tàu điện ngầm số 7, không dừng ở trạm này. Lâm Vân bắt được Cam Dao, nhẹ nhàng thở ra, liền đẩy nàng lùi lại ở vị trí an toàn. Lâm Vân đang muốn lùi lại theo, đột nhiên có một cơn gió ập tới. Không tốt, Lâm Vân lập tức biết mình bị ám toán, thậm chí tên ám toán kia còn muốn hại cả Cam Dao, phỏng chừng y đợi lúc mình cứu Cam Dao mới ra tay. Bọn khốn kiếp này, nếu mình tới muộn một chút, Cam Dao phải chết không nghi ngờ. Lâm Vân không kịp nghĩ nhiều, lực trước chưa hết, lực sau đã sinh. Xe lửa vừa tới nên tốc độ rất nhanh, Lâm Vân biết mình không còn cách nào để né tránh, không chút nghĩ ngợi, bắt lấy cái chân đang muốn tập kích mình kia, rồi vung mạnh. Đôi chân này chính là của tên nam tử mặc áo sơ mi màu đen kia. Chân của y bị Lâm Vân bắt được rồi vung mạnh, khiến cả người y đều rơi xuống ray tàu trước cả Lâm Vân. Lâm Vân đồng thời cũng bị lực quán tính cực lớn kéo xuống đường ray tàu điện ngầm. Rầm rầm, tàu điện ngầm ngay lập tức đi qua chỗ đó, hai người thì không thấy bóng dáng. Lúc Cam Dao được Lâm Vân đẩy tới chỗ an toàn, nàng liền biết hẳn là Lâm Vân, bởi vì nàng vĩnh viễn sẽ không quên hương vị trên người của hắn. Trong giây lát đó, nàng quên mất chuyện mình bị mất túi xách mà chỉ có niềm vui sướng khi gặp lại Lâm Vân. Nhưng về sau, nàng lại nhìn thấy Lâm Vân rơi xuống đường ray, rồi tàu điện ngầm đi qua, Lâm Vân thì không thấy. Lâm Vân! Cam Dao như xé rách cuốn họng kêu lên, liền hôn mê tại chỗ. Chương 119. Cô gái đuổi theo chiếc xe lửa. Tàu điện ngầm số 7 không dừng lại, mà tiếp tục dùng tốc độ cực nhanh đi qua. Người ta chỉ có thể thấy có vết máu loang lổ ở ray tàu điện ngầm. Cam Dao rất nhanh được người xung quanh cứu tỉnh. Khi tỉnh lại, Cam Dao ngơ ngác nhìn mọi người. Đợi khi một vài nhân viên bảo vệ ga tàu điện ngầm đi tới, nàng mới nhớ tới chuyện xảy ra vừa rồi. Lâm Vân! Cam Dao nhìn vết máu loang lổ ở đường ray, đột nhiên nổi điên, chạy xuống đường ray, rồi dọc theo vết máu, điên cuồng chạy. Không ai nghĩ tới cô gái vừa mới hôn mê, khi tỉnh dậy lại làm ra hành động như vậy. Đợi khi mọi người kịp phản ứng, Cam Dao đã chạy đi được rất xa. Tàu điện ngầm số 6 bị loa phát thanh thông báo dừng khẩn cấp ở sân ga. Nhân viên công tác lập tức dọc theo bên ngoài tàu điện ngầm, đuổi theo cô gái như nổi điên nhảy xuống đường ray kia. Cam Dao chạy tới, khi toàn thân vô lực, hai chân như nhũn ra, nhưng nhìn thấy vết máu loang lổ kia, nàng vẫn cố gắng chạy theo. Nàng nghĩ chỉ là Lâm Vân đang ở phía trước. Chỉ cần mình đuổi tới là có thể thấy Lâm Vân, nhưng vì sao Lâm Vân phải ở phía trước? Nàng một mực không muốn suy nghĩ tới. Tàu điện ngầm số 7 đã sớm không thấy tung tích. Khi Cam Dao đuổi tới ngoài phạm vi nhà ga, vết máu trên ray tàu điện ngầm càng ngày càng nhiều. Cam Dao lúc này mới phản ứng tới. Vì sao mình phải đuổi theo Lâm Vân? Lâm Vân! Cam Dao thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Đột nhiên, nghĩ tới Lâm Vân còn ở đáy tàu điện ngầm, lại lần nữa nổi điên chạy về phía trước. Giống như nếu bản thân chạy chậm một chút, sẽ không đuổi kịp được tàu điện ngầm phía trước vậy. Nước mắt đã rơi đầy mặt. Cam Dao không biết lấy đâu ra sức lực, có thể trèo chống nàng, tiếp tục đuổi theo. Một tiếng oanh vang lên. Trong nháy mắt, mưa to đã trút xuống. Vết máu mơ hồ trên đường ray nhanh chóng bị mưa xối đi, chỉ còn lại vài vết. Nhưng Cam Dao vẫn y nguyên, không biết mệt mỏi, đuổi theo. Vài nhân viên công tác chạy đằng sau đã mở dù che mưa chạy tới, muốn ngăn cản Cam Dao tiếp tục chạy trên đường ray. Đoạn đường ray xe lửa của nhà ga tàu điện ngầm Tân Hợp này được xây trên mặt đường. Hai bên có lan can cách ly. Những lan can này bởi tồn tại thời gian lâu nên cứ cách một đoạn lại có một chỗ bị hỏng. Tuy đã được sửa chữa, nhưng do đoạn đường ray này quá dài, nhất thời không thay đổi hết. Vì vậy, nhân viên bảo vệ nhà ga từ lan can cách ly đi vào đường ray cũng không khó khăn. Đường Tử Yên vừa mới đi tới chuyến tàu điện ngầm số 6 thì phát hiện một màn này. Bóng lưng của Cam Dao tuy mơ hồ, nhưng Đường Tử Yên vẫn nhận ra là cô ấy. Trong lòng nàng cả kinh, không biết Cam Dao xảy ra chuyện gì. Nhưng vừa nghe người xung quanh thảo luận, Đường Tử Yên mới rõ, người nam nhân bị tàu điện ngầm cuốn đi kia là Lâm Vân. Mà Cam Dao chạy xuống đường ray nhất định là vì đi tìm Lâm Vân. Đã rõ câu chuyện, trong nội tâm của Đường Tử Yên liền lo lắng như lửa đốt. Cho dù là Cam Dao hay Lâm Vân, nàng đều không muốn thấy hai người xảy ra chuyện. Hiện tại Cam Dao lại dám mạo hiểm chạy trên đường ray tàu điện ngầm như vậy. Đang lúc nàng muốn đi tìm sự giúp đỡ thì điện thoại của nàng vang lên. Bây giờ không phải là thời điểm nghe. Nhưng khi Đường Tử Yên vừa mới ấn nút không nghe thì trong nháy mắt điện thoại lại vang lên. Chị Tử Yên, em là Tĩnh Như đây, em sắp tới Phụng Tân rồi. Nghe thấy là Tĩnh Như, Đường Tử Yên đành phải kể đơn giản chuyện xảy ra ở đây cho cô ấy biết, hơn nữa còn nói cho cô ấy địa chỉ là nhà ga tàu điện ngầm Tân Hợp. Sau đó, lập tức cúp điện thoại đuổi theo Cam Dao. Làm sao vậy? Tĩnh Như! Lúc Hàng Vũ Tích và Tô Tĩnh Như chạy tới công ty, thì lại không thấy Đường Tử Yên và Lâm Vân ở đó. Tô Tĩnh Như gọi điện cho Đường Tử Yên thì mới biết được câu chuyện. Hàng Vũ Tích thấy Tô Tĩnh Như để điện thoại xuống, biểu hiện trên mặt có chút kỳ quái, vội vàng hỏi. Hai người cùng đi máy bay hơn một tiếng đồng hồ, quan hệ đã thân thiết hơn lúc trước. Chúng ta đi tới cửa tàu ga điện ngầm nhìn xem. Tô Tĩnh Như kể lại câu chuyện rồi nói. Tô Tĩnh Như và Hàng Vũ Tích rất nhanh đi tới nhà ga rồi hỏi rõ ràng chuyện tình. Sau đó, hai người vội vàng đuổi theo. Quả nhiên, dọc theo đường ray, có vài nhân viên bảo vệ đang ở phía trước, còn nhìn thấy Đường Tử Yên ở đó. Mưa đã nhỏ đi rất nhiều. Tô Tĩnh Như và Hàng Vũ Tích rất nhanh chạy đến chỗ Đường Tử Yên. Chị Tử Yên, mọi việc sao rồi? Tô Tĩnh Như trông thấy vẻ mặt tái nhợt của Đường Tử Yên, dưới chân đã dính đầy bùn. Cam Dao, cô ấy đang chạy theo tàu điện ngầm, chị đang muốn đuổi theo đưa cô ấy về. Thở gấp một hơi, Đường Tử Yên mới nói. Cam Dao vì cái gì muốn đuổi theo tàu điện ngầm? Tô Tĩnh Như biết cô gái Cam Dao này. Lúc trước, hai người đã gặp nhau qua một lần. Lâm Vân rơi xuống đường ray, rồi bị tàu điện ngầm cuốn đi. Lam Dao vì quá lo lắng, nên chưa suy nghĩ gì đã nhảy xuống đường ray đuổi theo. Khi chị biết chuyện này, liền chạy tới đây, muốn đưa cô ấy trở về. Đường Tử Yên còn chưa hết lời, Hàng Vũ Tích đã ngã xuống đất, ngất đi. Sắc mặt của Tô Tĩnh Như cũng trắng bệch, cả người lung lay. Hai người bị sao vậy? Đường Tử Yên thật sự sốt ruột. Trên đường ray thì đang có một người chạy như điên, bên này thì có một té xỉu, một tinh thần hốt hoảng. Hôm nay là ngày gì mà xảy ra lắm chuyện như vậy? Bất quá, Đường Tử Yên còn chưa gọi tỉnh Hàng Vũ Tích. Hàng Vũ Tích đột nhiên tỉnh dậy, không nói một lời, từ một đoạn lan can bị hỏng, chạy vào đường ray. Rồi giống như Cam Dao chạy như điên về phía trước. Này! Đường Tử Yên kinh ngạc, mắt thấy còn chưa đuổi kịp Cam Dao, lại có thêm một người nữa. Tĩnh Như, chúng ta tranh thủ thời gian bắt lấy cô ta bị làm sao vậy? Nhưng Tô Tĩnh Như đã chạy theo trước khi Đường Tử Yên bảo, xem thần thái và kiểu chạy của Tĩnh Như hình như không phải là đuổi theo kéo lại cô gái xinh đẹp kia, mà là cũng đuổi theo tàu điện ngầm vậy. Các người rốt cuộc làm sao vậy? Đường Tử Yên quả thực muốn khóc lên, không dám nghĩ nhiều, cũng chạy theo sau Tô Tĩnh Như. Hàng Vũ Tích nghe Đường Tử Yên nói rằng Lâm Vân rơi xuống đường ray, bị xe lửa cuốn đi. Trước mắt đã tối sầm lại, cả thế giới như muốn cách nàng mà đi. Trong chớp mắt tỉnh lại, không chút do dự, liền lập tức đuổi theo. Mưa lại bắt đầu lớn, Hàng Vũ Tích đã khóc đầy mặt, vô ý thức mà chạy trên đường ray. Nàng không biết nên làm như thế nào. Nàng chỉ biết tàu điện ngầm cuốn đi Lâm Vân. Nàng thầm nghĩ muốn thấy Lâm Vân mà thôi. Ray tàu bị nước mưa thấm ướt, rất là trơn trượt. Hàng Vũ Tích không ngừng ngã xuống, không ngừng đứng lên. Không, tuyệt đối không. Lâm Vân sẽ không có chuyện gì. Anh ấy là người bản lãnh như vậy. Lâm Vân, anh ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Em còn chưa nói lời xin lỗi với anh. Em còn chưa cùng anh làm chuyện phu thê. Anh phải chờ em Lâm Vân. Em lập tức tới bên anh. Anh chờ em. Em sẽ không làm anh thương tâm nữa, không bao giờ. Hàng Vũ Tích không biết ray tàu cuối cùng ở đâu, chỉ biết không ngừng chạy. Tóc của nàng đã rối bù không chịu nổi, đôi dép dưới chân cũng đã sớm không thấy. Hai bàn chân trắng nõn bị gạch đá cắt phải, máu tươi chảy đầm đìa. Nhưng nàng không có cảm giác đau đớn gì, chỉ có không ngừng run rẩy. Nàng đang sợ hãi mình sẽ không còn gặp lại Lâm Vân nữa. Sợ hãi không biết chiếc tàu điện ngầm này sẽ đi về đâu. Đột nhiên phía trước xuất hiện một vũng máu lớn, khiến Hàn Vũ Tích cơ hồ hít thở không thông.
Không! Lâm Vân, đừng ly khai em! Đừng!
Hàn Vũ Tích hé miệng muốn gọi tên Lâm Vân, nhưng cái gì cũng không kêu được, chỉ phát ra vài tiếng khàn khàn ở cổ. Nàng rõ ràng im lặng, nhưng trong nội tâm càng thêm điên cuồng gọi.
Em nói rồi, cho dù anh có ở chân trời góc bể, em cũng phải tìm được anh. Anh đi tới đâu, em đều muốn theo anh đi chỗ đó. Anh không thể vứt bỏ em lại. Từ này về sau, em sẽ tin tưởng anh, để cho em gặp lại anh nhé.
Nước mắt đã bao phủ khuôn mặt và tầm mắt của Hàn Vũ Tích.
Lâm Vân, anh thật nhẫn tâm.
Hiện tại, Cam Dao như một người điên. Chỉ có một chân là còn đeo dép, chân còn lại đã bị đá vụn cắt chảy máu đầm đìa.
Lâm Vân, thật xin lỗi, là em liên lụy tới anh. Em thực sự không nên kéo lại cái túi xách kia. Em muốn cứu anh trở về. Vô luận như thế nào, em muốn cứu anh trở về.
Suy nghĩ của Cam Dao đã trở nên hỗn loạn. Nàng đã rơi vào tình trạng kiệt sức, thực sự chạy không nổi nữa. Phía trước rất xa, chỉ là một mảnh mưa bụi mênh mông, sớm không nhìn thấy bóng dáng của tàu điện ngầm.
Lâm Vân!
Cam Dao ngã bổ nhào xuống đường ray, trên người có không biết bao nhiêu vết thương.
Cho dù chạy không được, em cũng muốn bò đi, cứu anh trở về.
Nhân viên bảo vệ thở hồng hộc mới đuổi kịp Cam Dao, đi tới trước ngăn cảnh Cam Dao đang muốn bò tiếp.
Van cầu các người, tránh ra, tôi muốn đi cứu anh ấy, van cầu các người.
Tư tưởng của Cam Dao đã trở nên hỗn loạn, chỉ là không ngừng bảo nhân viên bảo vệ tránh ra. Nàng cho dù bò cũng muốn bò đuổi theo Lâm Vân. Quần áo của Cam Dao đã bị rách nát không chịu nổi, cùng với bùn đất và máu tươi dính vào nhau, khiến người ta nhìn thấy mà giật cả mình. Nhưng Cam Dao giống như không hề cảm thấy đau đớn, mà như cũ van cầu những nhân viên bảo vệ này để cho nàng tiếp tục đuổi theo. Một người trung niên nhìn Cam Dao như vậy cũng rất đau lòng, vội vàng cởi cái áo trên người, khoác lên người Cam Dao. Cô gái này cũng chỉ bằng tuổi con gái mình thôi, không biết người bị rơi xuống đường ray có quan hệ gì với nàng, lại khiến cho cô nàng khổ sở như vậy. Tô Tĩnh Như chạy chậm nhất, Đường Tử Yên rất nhanh đuổi kịp nàng. Thấy cô ấy ngã xuống đường ray, liền tranh thủ vịn cô ấy lên, dìu ra ngoài phạm vi đường ray.
Lâm Vân!
Tô Tĩnh Như ôm thật chặt Đường Tử Yên, nước mắt rơi như mưa. Hàn Vũ Tích chạy tới nơi Cam Dao ngã xuống, toàn thân cùng như nhũng ra, một chút khí lực cũng không có. Đến đoạn này, nàng cũng bị trượt chân ngã xuống. Hàn Vũ Tích hai mắt vô thần nhìn Cam Dao, chỉ là vô ý thức hỏi.
Lâm Vân!
Thâm anh khàn khàn, làm cho người ta không nghe rõ ràng nàng đang nói gì, chỉ loáng thoáng đoán ra. Cam Dao bị những lời này bừng tỉnh, ánh mắt dần dần trở về tiêu cự. Nàng liếc nhìn Hàn Vũ Tích, đột nhiên thanh tình nói.
Chị chính là người vợ mà Lâm Vân đã nói, Vũ Tích.
Vợ! Hàn Vũ Tích cũng vì những lời Cam Dao mà hồi phục một ít tinh thần.
Lâm Vân nói chị là vợ của anh ấy đâu rồi?
Hàn Vũ Tích đột nhiên kích động, rõ ràng lại có thể nói chuyện, nhưng trong nháy mắt lại nhớ tới có thể sẽ không còn gặp lại Lâm Vân nữa, nước mắt liền chảy không ngừng, hòa cùng với nước mưa rơi xuống đường ray.
Anh ấy nói mình là vợ của anh ấy. Lâm Vân, em thực sự rất nhớ anh.
Hàn Vũ Tích lầm bầm nói, rốt cuộc không kiên trì được nữa, ngã xuống đường ray bất tỉnh. Công tử điên khùng, chương 120. Nguyễn Y bị chụp ảnh trộm. Lúc Lâm Vân vừa mới đẩy Cam Dao tới vị trí an toàn, cảm giác đằng sau có gió thổi tới, liền biết là bị ám toán. Hắn không chút do dự, bắt lấy chân của kẻ ám toán rồi vung mạnh xuống phía dưới, bởi do quán tính bản thân cũng bị rơi xuống đường ray, mà đúng lúc này xe điện ngầm đã lao nhanh tới. Tàu điện ngầm lao lên rất nhanh, nếu như trước kia, tốc độ đó không là gì với Lâm Vân, nhưng hiện tại tốc độ đó thật sự là nhanh. Tuy nhiên, Lâm Vân đã có vô số kinh nghiệm ứng đối của kiếp trước, nên cũng không sợ hãi. Trong một sát na, tàu điện ngầm cuốn lấy Lâm Vân liền chui xuống đáy tàu, dán thân thể vào một chỗ an toàn, đồng thời bắt lấy cái tên ám toán mình kia, toàn bộ chỉ phát sinh trong nháy mắt.
nếu chậm một chút sẽ bị nghiền nát bởi tàu điện ngầm. Lúc tàu điện ngầm đi tới, cái tên khốn kiếp bị Lâm Vân chộp được chân kia đã chết không thể chết hơn. Chỉ là Lâm Vân không có buông tay, hắn muốn tạo ra hiện trường giả là bản thân đã bị đè chết. Lúc hắn trốn ở đáy tàu, liền biết kẻ vừa chết này đã mưu tính từ trước. Mình nên sớm phát hiện ra y mới đúng, Lâm Vân tự nhủ. Tên kia hẳn là sợ mình tùy thời có thể rời đi, cho nên lúc ở trong nhà ga, y liền dùng cam dao làm mồi để dụ dỗ mình. Nói không chừng, những người này đã biết cái tay Lý Nghĩa truy đuổi mình kia đã mất tích. Lâm Vân âm thầm may mắn, mình bắt được một kẻ chết thay. Tuy nhiên, không nhất định có thể đánh lạc hướng của những kẻ đuổi giết mình này, nhưng có thể kéo dài thời gian bao lâu thì kéo. Chỉ cần thời gian vài tiếng là mình rời đi được Phụng Tân. Lâm Vân một bên nhét tên ám toán mình kia xuống bánh xe tàu điện ngầm, một bên suy nghĩ đối sách. Mắt thấy sắp tới một trạm, Lâm Vân không hề do dự, thả cái tên kia xuống bánh xe, len lỏi tới trục bánh xe, rồi rời khỏi đáy tàu điện ngầm, chạy trốn ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, xe điện ngầm giảm tốc độ để dừng ở trạm, Lâm Vân không dám chậm trễ, chớp mắt đã biến mất trong màn mưa. Đồng thời nước mưa cũng xóa sạch dấu vết trên người hắn. Đến một đoạn đường xi măng trống trải gần trạm tàu điện ngầm thì dừng lại, ở phía trước đã là đường cái. Lâm Vân bị nước mưa xối ướt đẫm cả người, vừa đi vừa suy nghĩ. Hắn biết hành tung của mình đã bị lộ, ở ngõ Hạnh Hoa khẳng định đã có người giám sát ở đó, nên mình chưa cần trở về nhà trọ vội. Những người này muốn đối phó là mình, cam dao hẳn là không có nguy hiểm gì. Hiện tại, Lâm Vân vội vã chạy trên đường. Người ngoài nhìn vào, tưởng hắn quên mang theo ô, nên cũng không đặc biệt chú ý. Lâm Vân tính toán tới một cửa hàng quần áo, mua mấy bộ để thay đổi, sau đó lại mua chút gì ăn, đến buổi tối thì rời đi Phụng Tân. Chờ mình tạo thành tinh hồn, hoặc là một sao, rồi trở về tính sổ với cái nhà Lý gia kia. Tuy nhiên, Lâm Vân chạy qua 7-8 con phố, tới một quảng trường rộng, liền trợn tròn mắt. Rõ ràng đã có nhiều người chạy trốn mưa như vậy. Cả sân rộng đều chật ních đủ loại người, đủ kiểu dáng ô, một cái biển quảng cáo cực rộng và vô số biểu ngữ, khiến Lâm Vân hiểu ra đây là nơi tổ chức biểu diễn của ngôi sao ca nhạc Nguyễn Y nào đó. Hóa ra, mình đã chạy tới sân vận động của Phụng Tân, mà Nguyễn Y không phải là ngôi sao ca nhạc đã gọi điện cho mình từ Yên Kinh lần trước sao? Vì sao cô ta lại tới Phụng Tân biểu diễn ca nhạc? Loa lớn bên ngoài còn đang phát ra tiếng hát của Nguyễn Y. Lâm Vân nghe một chút, cảm thấy cô nàng này hát cũng không tệ. Hiện tại phỏng chừng chưa tới 7 giờ, mà trên bảng quảng cáo có ghi thời gian biểu diễn là 8 giờ. Còn hơn 1 giờ mà đã có nhiều fan tụ tập như vậy. Xem ra danh tiếng của cô nàng Nguyễn Y kia không nhỏ. Quảng trường phía trước sân vận động tràn ngập là người và ô. Thậm chí có không ít người không có ô phải chạy tới, chạy lui. Lâm Vân đứng ở trong này cũng là không có ai chú ý. Bốn phía là thanh âm rao bán vé lậu. Vé rẻ nhất là 200 nguyên, nhưng qua tay mấy cò bán vé này đã lên tới 800 nguyên. Như vậy, vẫn rất hút hàng, mà chỗ bán vé đã sớm đóng cửa rồi, xem ra đã cháy vé. Lâm Vân không chút do dự, chen tới đám cò vé. Mua một vé vào cửa, lại đi tới một quán ăn vặt ở gần đó, ăn hết mấy bát bún, rồi mới cảm thấy thỏa mãn, bởi vì liên tiếp 2 ngày rồi, hắn chưa có cái gì vào bụng. Hiện tại, chỉ cần chạy ra Phụng Tân là an toàn. Trong người còn có một thẻ ngân hàng giá trị 1,5 triệu, cho nên không cần phải kiếm việc nữa mà an tâm tu luyện. Sau khi hình thành tinh hồn, sẽ tới Lý Gia đòi nợ. Tuy người của Lý Gia cũng bị Lâm Vân giết vài người, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mình không có thù oán với ai, cũng không trêu chọc ai, vì sao phải truy sát mình khắp nơi? Hôm nay suýt nữa còn liên lụy tới cam dao, cơn tức này không được giải phóng, hắn cũng không phải là Lâm Vân rồi. Cho dù lão tử khi tới nơi này đã an phận rất nhiều, nhưng không phải một cái Lý Gia có thể thích trêu chọc thì trêu chọc. Mới chừng 7:30, có thể kiểm tra phiếu rồi đi vào. Lâm Vân không chút do dự, chen chúc vào trong đám người. Mãi đến khi vào bên trong, mới phát hiện cuốn vé trong tay mình còn chưa kịp đưa cho người trông coi cửa. Có thể thấy những fan này cuồng nhiệt như thế nào, chỉ sớm mong muốn nhìn thấy thần tượng của mình. Bên ngoài, truyền tới tiếng ồn ào, có vẻ như có người mua phải vé giả.
Lâm Vân nhìn tấm vé trong tay mình, phỏng chừng cũng là một tấm vé giả. Một bên thầm mắng mấy tên cò vé kia, một bên thầm than không may. Lâm Vân đi vào trong này đương nhiên không phải vì muốn nghe ca nhạc, mà vì thừa lúc đông người mà đi vào. Hiện tại quần áo trên người hắn đều ướt đẫm, mặc vào khó chịu vô cùng. Đang suy nghĩ tìm lấy vài bộ quần áo để đổi, thì thấy người vào càng ngày càng nhiều. Lâm Vân thừa cơ trốn vào phía sau hậu trường. Còn không, nghĩ kỹ là thuận tay lấy một bộ, hay là tìm một người có dáng người giống mình, đánh bất tỉnh y, sau đó mượn y bộ quần áo. Thì người dẫn chương trình đã đi lên. Lâm Vân đành phải chờ một chút, mà hiện tại còn chưa tới 8 giờ. Vì sao đã bắt đầu rồi? Chẳng lẽ âm nhạc ở thế giới này chuyên nghiệp như vậy? Lâm Vân cũng chẳng muốn nghĩ thêm. Hiện tại, buổi biểu diễn đang được tiến hành. Phía sau hậu trường sẽ có ít người quan tâm hơn. Lúc đó, mình đi tìm mấy bộ quần áo chắc không có vấn đề gì. Đợi buổi biểu diễn kết thúc thì lợi dụng đám đông ra về luôn, rời đi. Lý Gia này quả thực là một thế lực cường đại. Ngay cả người trong quân đội cũng có thể điều động. Có thể hay không, nếu mình vừa đi xe taxi, sẽ có người bẩm báo. Tốt nhất là đợi tí nữa, các fan ca nhạc ly khai, mình tìm một cái xe nào đó trốn nhờ. Có đồng ý hay không, không phải là chuyện của họ. Lâm Vân vụng trộm, từ từ đi tới một góc của hậu trường. Ở chỗ này, người bên ngoài vừa vặn không nhìn thấy, nhưng từ đây có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Đây là chỗ trốn tốt. Lâm Vân quyết định đợi ở chỗ này, tới khi biểu diễn tiến hành. Một khi buổi biểu diễn bắt đầu là lúc mình hành động. Ừ, không ngờ có người ở nơi này trước rồi. Là một tên nam tử cầm máy ảnh kỹ thuật số trong tay, đang chụp lén ở bên trong. Phóng viên? Có lẽ đúng là một phóng viên. Những người này nhiều khi thật khó chịu. Nhiều kẻ chỉ hận không thể dùng kính lúp để xăm soi từng cái áo của các ngôi sao. Mặc dù mình không có quan tâm ngôi sao ca nhạc gì đó, nhưng cũng không có hảo cảm gì với đám phóng viên này. Lâm Vân vừa tới gần tay phóng viên này, y liền phát hiện ra sự có mặt của Lâm Vân. Trong nội tâm y cả kinh, đang chuẩn bị kêu lên. Lâm Vân đã đánh vào cổ y, người này liền ngất đi. Nhặt lên máy ảnh rơi trên mặt đất, Lâm Vân nhìn, cũng không trông thấy có gì khả nghi. Tuy nhiên buổi biểu diễn hẳn là đã bắt đầu. Lâm Vân không chút do dự, bò lên lan can, lặng lẽ đi vào phòng mà tên phóng viên kia muốn chụp lén. Chỉ có một đèn tường nho nhỏ. Lâm Vân cẩn thận tìm tòi thì thấy toàn là đồ hóa trang, còn có một bộ váy dài của nữ, không có thứ mình muốn. Lâm Vân đang suy nghĩ có nên tới chỗ khác tìm tiếp thì bên ngoài đã truyền tới thanh âm có người đi vào. Đi vào là một nữ tử tuổi chừng 30. Nữ tử này đi vào thấy cửa sổ không đóng kỹ, tranh thủ thời gian đóng cửa sổ lại, còn khóa trái ở bên trong. Lâm Vân thầm than may mắn. Nếu mình vào sau nữ tử này một lát, thì đã bị khóa ở bên ngoài. Nữ tử kia sau khi đóng cửa sổ, lại cầm vật gì đó, rồi đi ra ngoài. Lâm Vân thấy thế, đang định đi theo sau nữ tử này ra ngoài. Nhưng không ngờ, cửa ra vào lại mở, đi vào là một nam nhân. Hai người ở cửa ra vào nói chuyện một hồi lâu, không có ý rời đi. Lâm Vân thấy thế đành phải tiếp tục chờ. Nếu mình từ cửa sổ đi ra, thì không thể tới các phòng khác tìm quần áo. 20 phút sau, tiếng nói chuyện của hai người nhỏ hơn rồi vang lên tiếng rên rỉ, xem ra là đang hôn môi hay làm gì đó. Lâm Vân thầm mắng, gian phù dâm phụ, đành phải chờ hai vị này thỏa mãn xong mới đi được. Mở máy ảnh cầm trong tay ra, vẫn là ảnh của một cô gái. Lâm Vân vừa nhìn bức ảnh, liền biết cô gái này là Nguyễn Y, bởi vì cô gái này giống hệt với bức ảnh trên bảng quảng cáo. Cũng may không chụp được ảnh nude, mà chỉ là ảnh cô nàng mặc áo lót. Lâm Vân nhìn kỹ thì thấy là áo lót thiên sứ trong mộng do mình thiết kế. Tuy nhiên, nhìn tới mấy cái ảnh sau, Lâm Vân âm thầm vì Nguyễn Y mà cảm thấy may mắn. Cô nàng này rõ ràng cởi cái áo lót thiên sứ trong mộng ra rồi cầm lên áo lót thiên sứ áo xanh. Càng làm cho Lâm Vân dở khóc dở cười chính là cô nàng Nguyễn Y này rõ ràng không thay áo lót trước mà là cẩn thận để áo lót thiên sứ trong mộng vào một cái rương nhỏ bên cạnh. Sau đó mới đứng dậy mặc vào thiên sứ áo xanh. Cả quá trình này đều bị tay kia chụp đầy đủ, thậm chí hai điểm đỏ bừng ở trước ngực cũng không bỏ qua. Lâm Vân thầm than cô nàng Nguyễn Y này quá bất cẩn. Dù sao
chỗ này cũng chỉ là sân khấu mới dựng lên ở sân vận động, làm sao an toàn như các nhà hát lớn ở Yên Kinh được? Thật sự là hết chỗ nói rồi. Nếu những bức ảnh này bị lan truyền ra ngoài, thì đúng là thảm họa với Nguyễn Y. Nhưng vừa nhìn tới bức ảnh Nguyễn Y mặc xong quần áo, thì bên ngoài lại vang lên tiếng mở cửa. Nguyễn Y và một nữ tử hơn 30 đi vào. Chị Hồng, em thật sự không có tâm tình gì để biểu diễn. Nếu không, nói với bên ngoài là em cảm thấy không được khỏe. Nguyễn Y nói với người nữ tử. Như vậy không được. Em đã đáp ứng với các fan ca nhạc bên này rồi, thì phải thực hiện thôi. Nếu thực sự không thích, thì em cố hát vài bài rồi giả bộ té xỉu. Chúng ta lúc đó mới có lý do để ly khai. Sau này rời đi nơi này, chị sẽ xử lý tốt. Phổ Hồng thở dài một tiếng, đi ra ngoài trước. Đôi nam nữ ở cửa ra vào khi nãy hẳn là đã đi rồi. Đoán chừng là tìm nơi nào đó để giải quyết nhu cầu sinh lý. Lâm Vân đang chuẩn bị rời đi, nhưng cửa ra vào lại đóng. Chương 121 Bắt cóc. Lâm Vân liếc nhìn vào, hóa ra vẫn là Nguyễn Y. Không nghĩ là cô nàng lại vào nhanh thế. Cô nàng đang được một nữ tử vịnh vào. Chị Hồng, bên ngoài hiện giờ rất loạn. Chị đi ra xử lý hộ em, rồi gọi xe taxi tới đưa em về khách sạn trước. Nguyễn Y nói xong, rồi cũng chuẩn bị đi. Ừ, em không cần phải lo lắng chỗ này. Chị sẽ xử lý tốt thôi. Em về nghỉ ngơi trước đi. Nữ tử được Nguyễn Y gọi là chị Hồng này nói xong, lập tức đi ra ngoài. Cô nàng Nguyễn Y này xác thực là xinh đẹp. Xinh đẹp đến nỗi làm cho người ta có cảm giác kinh diễm. Dưới đôi lông mi dài, thanh tú là một đôi mắt rất to tròn. Mũi nhỏ, khuôn mặt hình trứng ngỗng, kết hợp với làn da trắng như tuyết và một dáng người hoàn hảo. Cô nàng này quả thực không giống với một ngôi sao ca nhạc, mà chính là một tiểu thư khuê cát, ít ra khỏi cửa. Lâm Vân trốn ở đằng sau đài hóa trang, mắt thấy Nguyễn Y đang đi về phía mình. Thật là không có chỗ để nấp, hắn liền vọt dậy, một tay bưng kín miệng Nguyễn Y. Lâm Vân lập tức cảm nhận được một cảm giác mềm mại và hương thơm của thiếu nữ xộc vào mũi, khiến Lâm Vân, vốn là người giỏi định lực như vậy, cũng có cảm giác khô nóng. Hắn lập tức biết một phần nguyên nhân là do tu vi của mình bị hạ thấp, nên sức miễn dịch mới kém như vậy. Liền tranh thủ thời gian nói, tôi là người như thế nào, cô nhìn động tác của tôi là biết. Hiện tại, cô đừng nghĩ tới phản kháng, cũng đừng muốn kêu to, bởi vì tôi tùy thời cũng có thể lấy mạng của cô, biết chưa? Nếu đã biết thì gật đầu, tôi sẽ buông tay. Nguyễn Y bị Lâm Vân bịt kín miệng, phản ứng đầu tiên là muốn kêu to lên, nhưng Lâm Vân đã kịp thời bụm miệng nàng, nên nàng không thể phát ra tiếng kêu. Lâm Vân thấy Nguyễn Y hoảng sợ, gật đầu, mới cẩn thận bỏ tay xuống. Anh là ai? Tới nơi này làm gì? Nguyễn Y thấy Lâm Vân bỏ tay xuống, trong lòng mới bình tĩnh một chút, nhưng tim vẫn không ngừng đập loạn. Nàng âm thầm thề rằng, từ nay về sau, không tới những địa phương bỏ đi như vậy biểu diễn. Đồng thời, cũng hận lây đến cái tay Lâm quản lý của Hồng Tường kia đến tận xương cốt. Còn có, bảo an ở nơi này quả thực chính là thùng cơm. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng nhất chính là hiện tại tôi có thể tùy tiện giết cô. Đúng rồi. Tôi còn có một thói quen, đó chính là tiền dâm hậu sát. Hiện tại chắc cô đã biết nên làm như thế nào. Lâm Vân giả vờ, hung dữ nói với Nguyễn Y. Anh là đồ ác ma, anh nói đi, anh muốn thế nào? Tâm tình vốn có chút bình tĩnh của Nguyễn Y đã bị một câu tiền dâm hậu sát kia của Lâm Vân lại lo lắng hãi hùng. Lâm Vân vẫn không nói gì, ngoài cửa đã truyền tới tiếng gõ cửa. Là ai? Lâm Vân hỏi Nguyễn Y. Là tài xế kim hộ vệ của tôi. À, không phải, chỉ là tài xế của tôi mà thôi. Nguyễn Y đột nhiên có chút chờ mong người hộ vệ kia. Bảo Y vào đi. Thanh âm của Lâm Vân rất là thâm trầm. À, Nguyễn Y vừa mừng, vừa sợ. Nàng rất chờ mong người hộ vệ đi vào rồi chế phục cái tên bắt cóc này. Thật không ngờ, cái tên bắt cóc này có vẻ đần độn, bởi vì hộ vệ của mình là người khá cao to, cường tráng, còn cao to hơn cái tên bắt cóc này nhiều lắm. Nhanh lên! Lâm Vân thấy Nguyễn Y có chút cao hứng quá mức, liền thúc giục nàng. À! Vương Hổ, anh vào giúp tôi xách vài cái thùng. Nguyễn Y vội vàng nói. Cửa mở ra,
Vương Hổ có dáng người to lớn, vừa đi vào thì đã nhìn thấy Nguyễn Y bị Lâm Vân bắt lấy. Y lập tức biết Nguyễn Y bị khống chế, vừa muốn động thủ thì chân của Lâm Vân đã đá tới. Y vội vàng tránh đi, lại bị một chân còn lại đá vào ngực. Vương Hổ liền cảm thấy khó thở, trong lòng tự nhủ, lực của đôi chân người này thật lớn, mà thân thủ của hắn cũng lợi hại. Hai chân đổi chiều nhanh như vậy, nhưng y vẫn lảo đảo lao tới. Lâm Vân liền vỗ xuống một chưởng, Vương Hổ giống như đưa cổ của mình tới một chưởng này của Lâm Vân vậy. Ngay lập tức, y liền ngã vật xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Nguyễn Y trợn mắt há mồm nhìn, vốn tưởng Vương Hổ rất lợi hại, nhưng ngay cả một chưởng của Lâm Vân, y cũng không chịu nổi, liền bị đánh hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, Lâm Vân vẫn còn khống chế mình. Người này sao mà lợi hại như vậy? Trong lòng nàng càng lo lắng. Lâm Vân buông Nguyễn Y ra, cảnh cáo nàng. Đừng chọc giận tôi, nếu không hậu quả tự gánh chịu. Nói xong câu đó, hắn liền mặc kệ nàng, nhanh chóng cởi cái áo sơ mi và quần dài của Vương Hổ. Nguyễn Y thấy thế, vội vàng quay đầu đi. Âm thầm tự nhủ, người này đúng là người xấu, không có việc ác gì là không làm. Lâm Vân cởi quần áo của Vương Hổ, đang chuẩn bị thay đồ, nhưng thấy quần áo của Vương Hổ rộng hơn mình nhiều. Ngẫm lại, vẫn là giúp y mặc trở về, chỉ là sờ soạn lấy cái chìa khóa xe trong túi áo của y. Quần áo ướt đẫm của mình thì đợi lát nữa lại nghĩ biện pháp. Cầm lấy một cái khăn trải bàn, trói Vương Hổ lại, rồi ném tới chỗ cái tên phóng viên chụp lén kia, trong lòng nói, hai người coi như có bạn. Nguyễn Y thấy Lâm Vân trực tiếp ném Vương Hổ ra ngoài cửa sổ, sợ tới mức không dám nói lời nào. Đây chính là tầng 2, quăng xuống không phải chết hoặc tàn phế sao? Người này quả thực là độc ác. Lâm Vân đương nhiên sẽ không ném chết Vương Hổ, mà chỉ là ném tới chỗ ta chụp lén kia thôi. Tắt nguồn điện thoại di động của cô đi, cầm đồ đạc lên, rồi dẫn tôi tới chiếc xe đợi bên ngoài kia. Làm xong xuôi những thứ này, Lâm Vân lại hung dữ, nói với Nguyễn Y. Nguyễn Y một mực chảy nước mắt, nhưng không dám làm trái lời của Lâm Vân. Từ nhỏ tới lớn, nàng đâu có từng trải qua ủy khuất như vậy. Từ khi trở thành ngôi sao ca nhạc, càng không có ai dám khiến nàng ủy khuất như vậy. Không nghĩ tới, mới ngắn ngủi vài ngày, trước thì bị tên Lâm quản lý hỗn đảng của Hồng Tường cúp điện thoại. Hôm nay lại bị tay bắt cóc này uy hiếp, còn không biết về sau có giữ được sự trong sạch không. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu tay bắt cóc này muốn làm gì mình, cho dù mình tự sát, cũng không để cho hắn thực hiện được. Có thể là do tới Phụng Tân, nên Nguyễn Y chỉ ngồi trên chiếc xe con bình thường. Tuy nhiên, biển số xe lại là biển số quân dụng. Lâm Vân ngồi ở vị trí điều khiển, không cần hỏi xem Nguyễn Y nghỉ ngơi ở đâu, trực tiếp lái xe rời đi. Đi tới một cửa hàng quần áo ở ven đường, cũng không xuống xe, mà gọi một nhân viên cửa hàng đưa tới một bộ quần áo. Lại tới một cửa hàng tạp hóa, mua một ít mì tôm, một cái bật lửa, bàn chải và kem đánh răng, sau đó tiếp tục lái xe về phía trước. Nguyễn Y bất an, ngồi ở bên tay lái phụ. Nàng không biết tên bắt cóc này muốn đưa nàng đi đâu, đành phải tự suy nghĩ đối sách. Nếu tên này thực sự muốn phi lễ với nàng, cho dù có chết, nàng cũng không để hắn thực hiện được. Mấy lần muốn lấy điện thoại gọi cho Phổ Hồng, nhưng lại sợ chọc giận hắn, nên lại thôi. Lâm Vân lái xe rất nhanh, hơn một tiếng đã đi ra nội thành. Do có biển số xe quân dụng, cho nên không chỉ nói là kiểm tra, cho dù là cảnh sát giao thông cũng không dám bắt chiếc xe ngừng lại. Lâm Vân không phải là đi linh tinh, mà là cố tình lái xe tới gần chỗ đường sắt. Lại hơn nửa tiếng, đang lúc Nguyễn Y không biết nên làm gì cho phải, Lâm Vân đã ngừng xe. Xuống đi. Lâm Vân nhìn vẻ mặt khẩn trương của Nguyễn Y, trong lòng có chút xin lỗi vì đã lợi dụng nàng. Nhưng nếu không lợi dụng nàng, mình rất khó có thể chạy thoát. Nhờ nàng mà đi được cái xe có biển quân dụng này, nếu là chiếc xe khác thì đã bị kiểm tra không biết bao nhiêu lần rồi. Nguyễn Y lo lắng bất an đi xuống xe, khẩn trương nhìn chằm chằm vào Lâm Vân. Nàng rất kỳ quái, vì sao cái tên hung ác này lại có hương vị dễ ngửi như vậy? Đây tuyệt đối không phải là mùi nước hoa. Nếu là nước hoa, nàng đã nhận ra được. Nàng rất thích hương vị này của hắn, bởi vì hương vị này tạo cho người ta một cảm giác yên lặng, khiến sự sợ hãi của nàng giảm đi không ít. Tuy nhiên, nghĩ tới hắn đã nói thích tiền dâm hậu sát, toàn thân nàng lại rùng mình một cái. Nơi này là vùng hoang dã vắng vẻ, không lẽ hắn muốn ở nơi này? Nguyễn Y không dám nghĩ tới nữa, nên làm gì bây giờ?
đã làm phiền cô hơn một giờ. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi. Tôi không muốn giải thích cái gì. Cái này đưa cho cô. Đây là cái máy ảnh mà tôi lấy được từ trong tay của một tên phóng viên. Cô cầm đi. Hy vọng nó có thể đền bù một ít tổn thất về tinh thần cho cô. À, cô có thể đi. Tạm biệt. Lâm Vân nói xong, đưa máy ảnh cho Nguyễn Y.
Cái gì? Anh nói tôi có thể rời đi. Anh không cần làm những chuyện kia à?
Nguyễn Y kinh ngạc nhìn Lâm Vân. Nàng không tin tưởng vào tay của mình. Vì sao người này lại trở thành người tốt rồi? Rõ ràng nói mình có thể đi. Chẳng lẽ hắn chỉ muốn dẫn mình tới một chỗ hoang vắng như vậy mà thôi?
Làm chuyện gì? Cô rất muốn làm những chuyện kia à?
Nếu như cô thực sự muốn, tôi cũng đành phải ăn chút thiệt thòi. Lâm Vân vẻ mặt quái dị, nhìn Nguyễn Y, trong lòng tự nhủ. Có lẽ cô nàng ngôi sao này còn chưa phục hồi lại trí thông minh.
À không, đương nhiên tôi không muốn. Tôi đi đây, cảm ơn anh.
Nguyễn Y vội vàng khoát tay, tự nhủ mình thật là ngốc, lại hỏi một vấn đề ngu ngốc như vậy. Có lẽ mình vẫn chưa hết sợ, nên mới hỏi như vậy. Thấy người trước mặt này không muốn làm gì, còn không đi nhanh lên, thắc mắc làm cái gì?
Cô cầm lấy cái máy ảnh này đi. Cái máy ảnh này là tôi nhặt được, đưa cho cô coi như là một chút an ủi.
Thấy Nguyễn Y vội vàng muốn lên xe rời đi, Lâm Vân liền đưa máy ảnh tới. Hắn có chút buồn cười. Đã bị bắt đi như vậy, còn cảm ơn mình. Nguyễn Y lại vội vàng nhận lấy cái máy ảnh, dùng tốc độ nhanh nhất, khởi động xe. Trong chớp mắt, đã không thấy bóng dáng. Đi được vài chục cây số, Nguyễn Y mới xác định là mình đã thoát khỏi bàn tay của tên kia. Nàng nhịn không được, dừng xe lại, khóc róng. Khóc xong mới nhớ tới, vì sao người này lại muốn buông tha mình? Trong này khẳng định có cổ quái, dù gì mình cũng là mỹ nữ. Chẳng lẽ hắn không có chút động tâm nào? Người này thật là kỳ quái. Tranh thủ thời gian mở điện thoại gọi tới Phổ Hồng. Phổ Hồng nghe máy thì nghe thấy tiếng khóc lẫn tiếng nói của Nguyễn Y.
Chị Hồng!
Lâm Vân thấy Nguyễn Y đã rời đi, lập tức chạy tới chỗ đường sắt. Không có đợi bao lâu thì đã thấy một chiếc xe lửa vận chuyển than đá đi tới. Không chút do dự, Lâm Vân nhảy lên xe lửa, lén lút, trốn vào một khoang tàu. Tuy ở chỗ này sẽ không có người kiểm tra, nhưng việc cẩn thận, Lâm Vân vẫn lựa chọn núp đi. Chương 122. Đồ vật lưu lại của Lâm Vân. Khi Hàn Vũ Tích tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Ngồi bên cạnh là vị quản lý tên là Đường Tử Yên kia.
Lâm Vân!
Hàn Vũ Tích nhớ lại chuyện đã trải qua, lập tức ngồi dậy, nước mắt rơi giàn giụa. Nàng biết sẽ không còn được gặp lại hắn. Lúc ấy, nàng chỉ một lòng muốn đuổi theo Lâm Vân. Hiện tại, ngồi lẳng lặng ở đây, nàng mới hiểu việc làm của mình là vô ích như thế nào.
Em có làm sao không?
Đường Tử Yên nghe thấy thanh âm của Hàn Vũ Tích có chút khàn khàn, vội vàng hỏi. Cam Dao cũng nằm ở trong bệnh viện này. Nàng tỉnh lại sớm hơn Hàn Vũ Tích, nhưng vẫn nằm trên giường, không nhúc nhích. Tô Tĩnh Như và Kỷ Lam ngồi ở bên giường, sắc mặt của Tô Tĩnh Như rất kém. Tuy nhiên tình trạng của nàng vẫn tốt hơn Cam Dao và Hàn Vũ Tích một chút.
Hoa cúc vẫn vàng, hoa trà vẫn thơm, khi nào anh trở lại?
Cam Dao đột nhiên khàn khàn hát lên một bài mà Tô Tĩnh Như và Kỷ Lam chưa từng nghe qua. Thanh âm thê lương, bi ai, mang theo tiếng khóc rơi vào tai mỗi người.
Không, em đã cõng anh về, anh cũng phải như vậy, cõng em về.
Đây là câu mình đã nói với Lâm Vân khi mình say rượu. Rồi sau đó, Lâm Vân thực sự cõng mình đi từ quán ăn về nhà trọ. Tình cảnh lúc đó như hiện lên trước mắt của nàng. Cảm giác lúc đó vẫn còn rất chân thật, nhưng là Lâm Vân không còn nữa. Vô tận, hối hận, dâng trào trong lòng Cam Dao. Nếu như mình không đoạt lại cái túi xách kia thì tốt rồi.
Chị đã đỡ hơn chưa? Nếu không, chúng ta đi sang xem chị Vũ Tích, vợ anh Lâm Vân thế nào rồi?
Tô Tĩnh Như thấy Cam Dao vẫn thương tâm như vậy, vội vàng chuyển chủ đề. Kỳ thực, lòng của nàng cũng như là Cam Dao rất là đau đớn. Cửa phòng bệnh mở, Kỷ Lam, Tô Tĩnh Như và Cam Dao đi vào. Thần sắc của Cam Dao rất tiều tụy, hai mắt vô thần, sắc mặt của Tô Tĩnh Như thì càng tái nhợt.
Chị Vũ Tích.
Tuy Tô Tĩnh Như không thương tâm quá độ như Hàn Vũ Tích, nhưng trong lòng cũng phi thường khó chịu. Nàng trông thấy hai mắt của Hàn Vũ Tích đã đẫm lệ, ngồi thất thần bên kia.
muốn mở miệng an ủi chị ấy, nhưng lại không tìm được lời phù hợp.
Chị Vũ Tích, thật xin lỗi, là em làm liên lụy tới Lâm đại ca.
Cam Dao nói xong, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Hàn Vũ Tích ngẩng đầu nhìn Cam Dao, không nói gì. Hiện tại là ai làm liên lụy không phải là chuyện quan trọng. Quan trọng là đã không thể gặp lại Lâm Vân.
Lâm đại ca vẫn ở cùng phòng với em. Chị Vũ Tích, chị không nên hiểu lầm. Hai người ở cùng một phòng nhưng có hai gian. Anh ấy còn để lại vài thứ. Chị có muốn xem không?
Cam Dao đột nhiên cảm thấy có lỗi với cô gái Hàn Vũ Tích này. Lâm đại ca vì cứu mình mới gặp phải chuyện như vậy. Mà tình cảm của Hàn Vũ Tích đối với Lâm Vân lại sâu sắc như vậy. Hôm qua, hình ảnh cô ấy ngã xuống đất rồi ngất đi, mình vẫn còn nhớ rõ. Tuy nhiên về sau, mình cũng hôn mê bất tỉnh, nhưng rõ ràng tình cảm giữa Hàn Vũ Tích và Lâm Vân là rất tốt. Mình thật xin lỗi bọn họ.
Kỳ thực, tôi cảm thấy Lâm quản lý có khả năng không xảy ra chuyện gì.
Kỷ Lam nhìn thấy mấy người này thương tâm như vậy, đột nhiên xen vào một câu. Nàng rất bội phục bản lãnh của Lâm Vân. Những thứ mà hắn mang lại cho mình, không chỉ là về tiền bạc, mà còn nhiều thứ nữa.
Cô nói Lâm Vân còn sống.
Hàn Vũ Tích đột nhiên từ trên giường đứng lên, hồn nhiên còn chưa phát giác đôi chân trần trụi của mình. Thanh âm của nàng run rẩy, thần sắc kích động. Đường Tử Yên và Kỷ Lam nhìn đôi chân của nàng đã bị dán đầy băng gạc. Rõ ràng đã bị nhiều vết thương, hai người cũng nhịn không được, có chút ê ẩm ở mũi. Nhưng Hàn Vũ Tích không hề chú ý tới, chỉ là nhìn chằm chằm vào Kỷ Lam, muốn cô ấy nói rằng Lâm Vân còn sống.
Ừ, dù sao đây cũng chỉ là phán đoán của tôi, bởi vì mọi người chưa có nghe tin tức của ngày hôm nay. Tin tức nói rằng hôm qua rơi xuống đường ray tàu điện ngầm có hai người, nhưng hiện tại chỉ phát hiện ra dấu vết của một người. Như vậy còn có một người bị mất tích. Tôi nghĩ không biết người mất tích kia có phải là Lâm đại ca hay không.
Kỷ Lam chỉ đoán như vậy. Cũng không chắc chắn lắm. Bởi vì nếu Lâm quản lý không xảy ra chuyện gì, vì sao tới tận bây giờ còn chưa xuất hiện? Nàng thậm chí còn suy nghĩ, cả hai người đều đã chết, nhưng vẫn cưỡng chế không suy nghĩ tới khả năng này. Sự phân tích, bình tĩnh của Kỷ Lam giống như là thuốc tiên đối với Hàn Vũ Tích, Cam Dao và Tô Tĩnh Như. Ba người nghe vậy liền hồi phục lại tinh thần rất nhiều. Chỉ có Đường Tử Yên là thở dài. Không phát hiện ra thi thể cũng không có nghĩa là còn sống. Có khả năng là toàn bộ bị cán nát vụn dưới đường ray. Nhưng rõ ràng ba người này không nghĩ tới điểm ấy hoặc là tận lực tránh đi suy nghĩ đó.
Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi xem.
Hàn Vũ Tích nghe Kỷ Lam nói vậy, không do dự muốn đi xác nhận.
Kỳ thực, chỗ đó đã không cho phép người khác đi vào, mà cho dù vào được thì dấu vết cũng bị thanh lý sạch sẽ rồi. Tôi đã ra đó xem một lần, người chết không phải là Lâm quản lý.
Kỷ Lam nhớ tới lúc ấy, tim mình cũng đập thình thịch.
Chúng ta đi tới chỗ của Lâm Vân nhìn xem, nhớ đâu Lâm Vân đã về đó.
Đường Tử Yên thấy Hàn Vũ Tích kiên quyết muốn đi, liền vội vàng dời chủ đề.
Đúng vậy, chị Vũ Tích, trước tới phòng của anh Lâm Vân đi. Nói không chừng, Lâm đại ca thực sự đã trở về.
Cam Dao hiểu ý của Đường Tử Yên, trong nội tâm âm thầm thương cảm. Nàng cũng biết khả năng Lâm Vân còn sống là không lớn. Hàn Vũ Tích nhìn mấy người. Nàng nhìn ra được ý của mọi người, hưng phấn liền tan biến, lại cúi đầu ảm đạm. Kỷ Lam lái một chiếc xe Buick mới mua, đưa 5 người tới phòng trọ của Cam Dao và Lâm Vân. Hàn Vũ Tích và Cam Dao đã nhịn đói một ngày. Hơn nữa, hôm qua còn chạy tới kiệt sức, nên lúc đi đường rất vất vả. May mắn là tuy thể chất của Cam Dao không được tốt, nhưng lại chịu được khổ, cố gắng chống đỡ đi tới. Hàn Vũ Tích bởi vì được Lâm Vân dùng kim châm cải thiện qua thể chất, nên cũng không bị di chứng gì. Chỉ có Tô Tĩnh Như là cần phải quan tâm, bất quá, không phải là rất nghiêm trọng, uống vài ngày thuốc là tốt như cũ. Cam Dao mở gian phòng của Lâm Vân. Cái ba lô màu xanh nhạt và một cái túi sách vẫn y nguyên ở đó, không có dấu vết bị di chuyển. Nhìn vật nhớ người, Cam Dao muốn bổ nhào tới cạnh cửa khóc rống, nhưng nghĩ tới Hàn Vũ Tích, nàng mới cố nhịn không rơi nước mắt. Chỉ là nước mắt vẫn đảo quanh ở hốc mắt. Hàn Vũ Tích vừa trông thấy cái ba lô màu xanh nhạt, liền lao tới ôm vào ngực. Trên ba lô vẫn còn lưu lại hương vị tươi mát nhàn nhạt của Lâm Vân. Một bức thư từ cái túi sách rơi xuống mặt đất. Hàn Vũ Tích vội vàng nhặt lên, đọc chữ ghi ở bên ngoài. Bức thư ghi người nhận là Cam Dao, không phải ghi cho mình. Trong lòng nàng có chút thất vọng. Em chính là Cam Dao? Hàn Vũ Tích lúc này mới nhớ tới hỏi tên Cam Dao. Đúng vậy, chị Vũ Tích. Em vốn ở trọ chỗ này, chỉ là bởi vì lúc trước công ty gặp phải khó khăn. Tiền lương của em chỉ còn một nửa, mà tiền thuê nhà lại tăng, em liền quyết định chia một nửa căn phòng cho người khác thuê. Về sau, Lâm đại ca nhìn thấy thông báo của em, liền tới nơi này ở. Cam Dao nói rất nhỏ, thậm chí nàng còn nghĩ, nếu không phải mình dán quảng cáo kia để cho Lâm Vân trông thấy, cũng sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ. Bức thư này là Lâm Vân viết cho em. Hàn Vũ Tích đưa bức thư cho Cam Dao, đột nhiên có cảm giác không muốn. Vì sao bức thư này không phải là viết cho mình? Tô Tĩnh Như cũng có chút hâm mộ nhìn bức thư trong tay của Cam Dao. Cam Dao nhận lấy bức thư, đột nhiên tay nàng trở nên run rẩy. Vì sao ngày hôm qua mình không có chú ý tới? Cam Dao rất muốn mở nó ra đọc, nhưng vợ của Lâm Vân cũng ở nơi này. Tuy Tô Tĩnh Như và vị Tô Tổng này không nói gì, nhưng nhìn vào ánh mắt chờ đợi của hai người, rõ ràng cũng muốn biết trong thư viết gì. Cam Dao mở bức thư trước mặt Hàn Vũ Tích, trong đó có một tấm thẻ ngân hàng và một tờ giấy tràn ngập chữ. Cam Dao, cảm ơn em đã cứu mạng anh, lại còn chiếu cố anh một tuần, mà anh lại không thể hồi báo được cái gì cho em. Lúc em nhận được bức thư này, thì anh đã rời đi Phụng Tân. Có lẽ từ nay về sau chúng ta sẽ không còn gặp lại. Nếu em đã chán ghét ở Phụng Tân, thì nên trở về quê đoàn tụ với mẹ, cố gắng học hành. Lần trước, không phải em đã hỏi anh chuyện về vợ của anh sao? Anh còn chưa kể hết cho em. Đúng vậy, vợ hiện tại của anh là Hàn Vũ Tích, nhưng bọn anh đã ly hôn. Có lẽ anh yêu cô ấy chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng chính vì trong khoảnh khắc đó, anh không thể quên được cô ấy. Hôm sinh nhật của cô ấy, anh có tặng cho cô ấy một cái vòng cổ, coi như là kỷ niệm cuối cùng giữa hai người. Nhưng đêm hôm đó, cô ấy lại đột nhiên ngã vào lòng anh. Anh phát hiện chính là trong khoảnh khắc đó anh đã yêu cô ấy, mà không có bất kỳ nguyên nhân nào khác. Đúng vậy, có lẽ em đã đoán đúng. Cô ấy cũng không yêu anh. Em nhìn thấy anh công tác ở chỗ này lâu như vậy, còn chưa từng gặp vợ anh. Bởi vì anh là một người bệnh tâm thần, là một thiếu gia hoàn khố, còn thường xuyên đánh cô ấy. Cái vòng cổ mà anh tặng cho cô ấy đã bị cô ấy làm mất. Về sau anh nhặt được nó ở bãi rác. Tuy nhiên, anh không có trách cô ấy. Chuyện về sau thì em đã biết, chính là lần anh bị bắn thương đó. Ơn cứu mạng của em, anh vĩnh viễn sẽ không quên. Anh biết mẹ của em bị bệnh nặng cần nhiều tiền chữa trị, em nên cầm lấy cái thẻ ngân hàng này, đừng chối bỏ nó. Tiền đối với anh mà nói, chỉ là một công cụ mà thôi. Em không cần lo lắng cho anh. Anh nói chuyện về vợ của anh cho em. Một phần là vì anh đã đáp ứng em. Một phần là vì anh muốn có người giải bày tâm sự. Trong lòng quả thực nhẹ nhàng hơn khi viết ra. Anh đi đây, em nhớ bảo trọng. Lâm Vân, ngày 21 tháng 9. Cái thẻ đã ở trên tay mình, nhưng Lâm Vân lại không biết đi đâu. Thậm chí trong đầu nàng lại xuất hiện cuộc đối thoại giữa nàng và Lâm Vân lúc trước. Lần trước, em đã cứu anh một mạng, anh còn chưa báo đáp em. Hôm nay, liền mang em đi ăn thả cửa. Chờ lúc anh rời đi, sẽ đưa em thêm 10 triệu nguyên để cảm ơn em chiếu cố anh một tuần. Đừng nổ nữa, cái gì 10 triệu? Có 10 triệu thì anh cần gì tới nơi này đi làm? Thiệt là... Tuy nhiên, mời một bữa cơm còn chưa đủ. Lâm Vân, anh đang nhìn đi đâu vậy? Rốt cuộc, anh nhìn ở đâu vậy? Lâm Vân, anh không cần phải cho em. Anh không thiếu nợ em gì cả. Anh đã dùng mạng của anh trả lại cho em rồi, mà mạng của em đâu đáng giá 10 triệu nguyên. Số tiền trong cái thẻ chính là do tự tay nàng gửi vào, không ngờ hiện tại nó lại trong tay nàng. Nước mắt rơi lã chã xuống tờ giấy cũng chậm rãi rơi xuống mặt đất. Lâm Vân, nếu như anh lại muốn nhìn, em sẽ cho anh nhìn. Vì sao anh lại đi?
Chương 123, ước hẹn 3 năm. Hàn Vũ Tích nhặt lên tờ giấy kia. Nàng thực sự khống chế không nổi, mong muốn biết nội dung trên tờ giấy. Dù đây không phải là ghi cho nàng, nhưng cũng là thứ mà Lâm Vân lưu lại. Đúng vậy, vợ hiện tại của anh là Hàn Vũ Tích, nhưng bọn anh đã ly hôn. Có lẽ anh yêu cô ấy chỉ trong một khoảnh khắc. Nhưng chính vì khoảnh khắc đó, anh không thể quên được cô ấy. Có lẽ em đã đoán đúng. Cô ấy cũng không yêu anh, bởi vì anh là người bệnh tâm thần, là một thiếu gia hoàn khố, còn thường xuyên đánh cô ấy. Cái vòng cổ mà anh tặng cho cô ấy đã bị cô ấy làm mất. Về sau, anh nhặt được nó ở bãi rác. Tuy nhiên, anh không có trách cô ấy. Hàn Vũ Tích lần nữa rơi lệ. Lâm Vân, em yêu anh. Em yêu anh. Anh trở về đi. Em không ngại anh là người điên. Không ngại anh là hoàn khố. Em nguyện ý bị anh đánh. Chỉ cần anh trở về. Thật xin lỗi. Là do em không biết quý trọng tưởng niệm. Nhưng hiện tại, em sẽ vĩnh viễn. Sẽ không vứt bỏ tưởng niệm. Em chỉ muốn anh trở về. Em muốn là vợ của anh. Lâm Vân, em nguyện ý. Em nguyện ý. Em thực sự nguyện ý. Giấy viết thư vốn bị ướt bởi nước mắt của Cam Dao, hiện giờ lại bị ướt đẫm bởi nước mắt của Hàn Vũ Tích, bay xuống mặt đất. Kỷ Lam tranh thủ thời gian vịn lấy Cam Dao, Đường Tử Yên đỡ Hàn Vũ Tích, Tô Tĩnh Như chỉ là nhặt tờ giấy trên mặt đất kia lên. Sau khi xem xong, thần sắc ảm đạm, trong bức thư không có lời nào về nàng, giống như cả câu chuyện không có quan hệ gì với nàng vậy. Cam Dao, Lâm Vân nói em đã từng cứu anh ấy. Anh ấy từng bị thương sao? Có nặng không? Bị thương ở đâu? Hàn Vũ Tích chợt nhớ tới việc này, vội vàng hỏi Cam Dao. Cam Dao sửng sốt một chút. Việc này hình như đã xảy ra lâu rồi. Nhưng nàng vẫn kể lại chuyện Lâm Vân bị thương cho Hàn Vũ Tích. Chỉ là không nói hắn bị thương do súng. Cam Dao kể xong, Hàn Vũ Tích mới nghĩ tới đây là chuyện đã xảy ra từ lâu, nhưng vẫn nói lời cảm ơn với Cam Dao. Cảm ơn em Cam Dao, cảm ơn em đã cứu Lâm Vân. Trong lòng Cam Dao rất khổ sở. Hàn Vũ Tích có thể cảm ơn mình đã giúp Lâm Vân, nhưng mình lại không thể giống cô ấy cảm ơn người khác. Hàn Vũ Tích là vợ của Lâm Vân. Tuy Lâm Vân đã nói ly hôn, nhưng từ những hàng chữ mà Lâm Vân viết, vẫn thấy tình cảm của Lâm Vân đối với Hàn Vũ Tích rất là sâu sắc, không hề có một chút giả dối nào trong đó. À, em đi mua thức ăn ngoài nhé. Vũ Tích và Cam Dao cả ngày rồi còn chưa ăn gì. Kỷ Lam nhìn mấy người, cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề, nên muốn đi ra ngoài mua thức ăn. Mọi người ăn no thì mới có thêm tinh thần. Ừ, em đi đi. Đường Tử Yên gật đầu, nàng cũng muốn đi cùng Kỷ Lam. Nhưng nếu để lại ba người này ở đây, có chút không yên tâm. Vũ Tích, túi sách này hẳn là của Lâm Vân muốn tặng cho em. Hôm đó chỉ có nghe Lâm Vân nói qua. Đường Tử Yên thấy Kỷ Lam đã rời đi, mà Hàn Vũ Tích vẫn rất khổ sở, đành phải chuyển chủ đề. Ừ, chính là nó. Cam Dao nghe thấy Đường Tử Yên nói vậy mới nghĩ ra, vội vàng nói với Hàn Vũ Tích. Hàn Vũ Tích sững sờ, nhanh chóng cầm túi sách trong tay, không nghĩ tới mình đối xử với anh ấy như vậy, anh ấy vẫn còn lưu lại đồ vật cho mình. Nàng cảm thấy rất áy náy. Đường Tử Yên nháy mắt với Tô Tĩnh Như và Cam Dao. Ba người lặng lẽ ra khỏi gian phòng. Đây là quà tặng mà Lâm Vân muốn đưa cho vợ của hắn. Vạn nhất có gì đó riêng tư giữa hai người, người ngoài sẽ xấu hổ. Hàn Vũ Tích chú ý mở gói quà. Mặc dù gói quà không được đóng đẹp đẽ, nhưng được gói lại rất cẩn thận. Một cái áo lót màu hồng xuất hiện trước mắt nàng. Màu sắc giống như cái áo lót mà Lâm Vân nhìn thấy lần trước. Ngoài ra còn có một cái yếm và một cái quần lót được thiết kế khéo léo, khuôn mặt của Hàn Vũ Tích trở nên đỏ bừng. Nàng chăm chú ôm vài món nội y này vào trong ngực. Anh chàng xấu xa này lại tặng cho mình những thứ như vậy, nhưng em rất yêu anh. Lâm Vân, anh muốn em mặc những nội y này khi anh trở về sao? Sắc mặt vốn tái nhợt của nàng trở nên càng ngày càng hồng, không biết suy nghĩ cái gì, khuôn mặt vừa thẹn thùng, vừa lo lắng. Một bức thư rơi ra từ túi sách, Hàn Vũ Tích tranh thủ nhặt lên, trong nội tâm lần nữa tràn ngập hình ảnh của Lâm Vân. Nguyên lai anh ấy vẫn nhớ mình, muốn làm nội y tặng riêng mình, còn để lại một bức thư. Cảm giác ghen ghét với Cam Dao lúc trước đã biến mất vô tung, vô ảnh. Vũ Tích, bộ nội y này là anh tự tay dùng Vân Tầm Miên làm cho em. Nó thuộc nhóm sản phẩm Hoa Sơn Trà, và cũng là sản phẩm duy nhất trên thế giới.
Lần trước, anh thấy áo lót của em có màu hồng phấn, cho nên lúc làm đội y này cũng để màu như vậy. Không biết em có thích hay không? Nếu không thích, thì cứ tùy tiện xử lý. Em rất yêu mến. Lâm Vân, em thật sự rất yêu mến. Cảm ơn anh, Lâm Vân. Tuy nhiên, anh rất muốn nhìn thấy em mặc bộ nội y này, nhưng anh biết anh vĩnh viễn sẽ không được nhìn thấy. Chẳng qua, nếu như có một ngày em tái hôn, thì mong em có thể thiêu hủy bộ nội y này, đừng mặc nó cho người khác xem. Anh rất không thích như vậy. Nguyên nhân chắc anh không cần viết ra.
Sẽ không, em vĩnh viễn sẽ không kết hôn với người khác. Anh mới là chồng của em. Em chỉ yêu một mình anh. Em chỉ mặc nó cho mình anh xem mà thôi. Em chỉ là vợ của mình anh, Lâm Vân.
Anh đi lần này, không biết bao giờ sẽ trở về. Đương nhiên, những lời này anh không nên nói cho em, bởi vì nó vốn không phải là chuyện mà em quan tâm, chỉ là anh tự đa tình mà thôi. Anh đi làm một việc, nếu như có thể có 3 năm sau, anh sẽ tới Phần Giang một lần, bởi vì nơi này còn có một khoản nợ thù mà anh cần tính sổ. Nếu như em còn nguyện ý gặp lại anh, thì 3 năm sau, vào ngày 21 tháng 9, hẹn em ở Bệnh viện Thanh An. Anh hẹn em ở đó, bởi vì trong lòng anh, nơi đó mới là nơi duy nhất anh tìm thấy em.
Giấy viết thư lại rơi xuống. Lâm Vân thật sự sẽ trở về.
Suy nghĩ này khiến toàn thân Hàn Vũ Tích tràn đầy khí lực. Nguyên bản khuôn mặt trắng bệch vì không có sinh cơ, nay đã trở nên phấn chấn, tràn đầy tinh thần.
Em chỉ biết, Lâm Vân, anh không phải là người thường. Mặc kệ trên người anh đã xảy ra chuyện gì, em đều tin tưởng anh.
Đúng vậy, từ lúc trở về từ bệnh viện Thanh An, anh chưa từng lừa gạt em một lần. Có lẽ anh nói rất đúng, chỗ đó mới là nơi hai chúng ta lần đầu tiên gặp nhau. 3 năm sau, 3 năm sau, anh chắc chắn sẽ không lừa gạt em. Cảm ơn anh, Lâm Vân, là anh cho em hy vọng. Em sẽ chờ anh về, em sẽ chờ anh.
Lần nữa, nhặt lên bức thư, nàng đột nhiên cảm giác bàn tay của mình không còn run rẩy nữa. Hiện tại, Lâm Vân không trở về, nhất định là do anh ấy có việc gì đó. Anh ấy sẽ không lừa gạt mình. Anh ấy đã nói 3 năm sau, thì 3 năm sau, anh ấy nhất định sẽ quay trở lại.
Nếu như em không muốn tới đó, anh cũng không trách em, bởi vì có lẽ chúng ta không phải người của cùng một thế giới. Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ vĩnh viễn rời đi nơi này.
Sẽ không, em nhất định sẽ đến, Lâm Vân, anh cũng phải đến nhé. Em và anh ở chung một căn nhà, vì sao không phải là cùng một thế giới? Đừng nói ly khai em, đừng nói sẽ rời đi, chúng ta còn chưa trải qua cuộc sống vợ chồng hạnh phúc.
Tốt lắm, nói đến đây thôi. À, mà chỗ đó của em lớn hay nhỏ, anh chỉ cần nhìn là biết, không cần phải sợ, cho nên em không cần phải lo lắng nội y có vừa người hay không, mặc vào sẽ biết ngay. Anh đi đây, tạm biệt em, bảo trọng nhé.
Lâm Vân, ngày 21 tháng 9. Sắc mặt của Hàn Vũ Tích lần nữa trở nên đỏ bừng, trái tim đập thình thịch.
Bại hoại, em sẽ không tức giận. Từ nay về sau, em sẽ không bao giờ giận anh. Chỉ cần anh trở về. Nếu anh trở về, em đồng ý làm chuyện ấy với anh. Nếu anh thích, thì cứ sờ.
Nghĩ tới đây, sắc mặt của Hàn Vũ Tích đỏ bừng như quả cà chua chín. Ngay lập tức, vứt bỏ những ý niệm này trong đầu, nhưng trong lòng nàng vẫn tràn ngập hình ảnh của Lâm Vân.
Cẩn thận cất bức thư vào túi, Hàn Vũ Tích sờ sờ chăn mềm trên giường của Lâm Vân, cảm giác ấm áp vô cùng. Lại nhìn áo lót trong tay, Hàn Vũ Tích đột nhiên cởi áo. Nàng rất muốn mặc bộ nội y của Lâm Vân làm cho mình này. Bộ nội y thuộc nhóm hoa sơn trà này, mặc vào người vô cùng thoải mái, kích cỡ vừa vặn, không lớn không nhỏ. Hàn Vũ Tích hạnh phúc sờ sờ ngực của mình, trong lòng xúc động không biết nên nói gì. 3 năm sẽ trôi qua nhanh thôi. Bộ nội y này mình nhất định phải giữ gìn cẩn thận, đợi khi Lâm Vân trở về thì mặc cho anh ấy xem. Mà anh ấy thật xấu, bình thường nhất định là hay nhìn vào chỗ đó của mình, nếu không thì sao làm ra kích cỡ chuẩn như vậy? Khi chế tác bộ nội y hoa sơn trà này, Lâm Vân đã dẫn nhập thêm vào lực lượng tinh vân, thậm chí trên bề mặt của nó vẫn còn có dấu ấn. Hàn Vũ Tích mặc bộ nội y này vào, cảm thấy mơ hồ có một chút tâm thần tương liên với Lâm Vân. Sờ sờ chiếc vòng tưởng niệm trên cổ, Hàn Vũ Tích đột nhiên cảm giác mãnh liệt rằng 3 năm sau mình nhất định sẽ gặp lại Lâm Vân.
Lâm Vân, em nhất định sẽ là người vợ xinh đẹp của anh.
Cửa gian phòng của Lâm Vân mở ra, bốn người đang ngồi ở ngoài, khẩn trương chờ Hàn Vũ Tích. Thấy Hàn Vũ Tích đi ra, mọi người đều đứng lên.
Đẹp quá!
Lúc Hàn Vũ Tích đi ra từ gian phòng của Lâm Vân, cảm giác đầu tiên khi bốn người nhìn thấy nàng, ấy là Hàn Vũ Tích quá đẹp. Tuy nàng ấy chỉ mặc một cái áo sơ mi màu vàng nhạt, nhưng cũng đủ để tôn vinh, vẻ thanh tú, thoát tục của nàng. Khuôn mặt xinh đẹp còn mang vẻ theo, vẻ đỏ ửng, ánh mắt đầy linh động, thậm chí nữ nhân khác nhìn vào cũng phải si mê.
Chị Vũ Tích!
Tô Tĩnh Như đột nhiên trông thấy Hàn Vũ Tích như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Mấy người còn lại nhìn thấy dung nhan của Hàn Vũ Tích như vậy cũng giật mình, nhưng không có ý ghen ghét, bởi vì đây là vẻ đẹp không phải để cho người ta có thể ghen ghét.
Tĩnh Như, cảm ơn em đã lo lắng cho chị. Vừa rồi chị đã đọc bức thư mà Lâm Vân lưu lại, anh ấy nói mình không có việc gì.
Hàn Vũ Tích thản nhiên cười, cười như hoa mới nở. Không biết vì sao, Cam Dao nhìn Hàn Vũ Tích xinh đẹp như vậy, lại không có ý ghen ghét nào, chỉ là cảm thấy người như vậy mới xứng đáng với Lâm đại ca. Nàng cũng rất tin rằng Lâm Vân an toàn, thậm chí ngay cả Kỷ Lam đều tin tưởng lời của Hàn Vũ Tích, bởi vì các nàng đều được chứng kiến tài năng của hắn. Tuy chỉ là tài năng về quần áo, nhưng sự tín nhiệm đã nảy nở sâu trong lòng các nàng.
Em cũng nghĩ Lâm đại ca không xảy ra chuyện gì.
Tô Tĩnh Như nói, nàng thật sự không cảm giác ra Lâm Vân đã xảy ra chuyện, nên một mực không tin. Hiện tại, nghe Hàn Vũ Tích nói như vậy, ngay lập tức đồng ý. Nàng rất tin vào trực giác của mình. Chỉ có Đường Tử Yên là không tin tưởng, nhưng nàng đương nhiên sẽ không nói ra.
Mọi người lại đây ăn một chút, em đã mua đầy đủ rồi.
Kỷ Lam bận bịu bảo Hàn Vũ Tích ngồi xuống, rồi lấy thức ăn vừa mới mua ra.
Chị Vũ Tích, cái thẻ này là của Lâm đại ca. Lâm đại ca không có ở đây thì chỉ cầm đi.
Không cần, Cam Dao, em cứ làm theo lời của Lâm Vân, bằng không Lâm Vân sẽ không thích. Hàn Vũ Tích không chút do dự, đẩy lại cái thẻ cho Cam Dao. Chương 124. Không thể buông tha. Thấy trời sắp sáng, Lâm Vân liền xuống xe lửa, đi tới một vùng rừng núi, phỏng chừng chỗ này đã cách thành phố Phụng Tân vài trăm cây số. Lâm Vân đi vào trong khu rừng, tìm một dòng suối nhỏ, lau sạch vết bẩn trên người, rồi mặc lên bộ quần áo vừa mới mua kia. Hiện tại trên cơ bản đã thoát khỏi phạm vi truy lùng của Lý gia. Việc đầu tiên là lấp đầy cái bụng đã, kế tiếp là tìm một chỗ để tu luyện. Không tới một cấp độ nào đó, tuyệt đối không nên xuất hiện trước mặt Lý gia. Không biết những thứ mình lưu lại kia, Cam Dao đã gửi cho Hàn Vũ Tích chưa? Địa chỉ thì mình đã ghi ở trên bức thư rồi. Ăn hết 4 gói mì ăn liền mới miễn cưỡng ăn no. Số mì còn lại thì cần để dành để lúc tu luyện dùng, nên cũng không dám ăn một lần quá nhiều. Lần này chưa hình thành tinh hồn thì tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Chỉ vì thực lực yếu nên mới bị mấy con chó điên kia bắt nạt. Từ lúc mình hình thành tinh vân, vẫn không ngừng tu luyện mấy tháng trời. Tuy tinh vân bị tổn thương, nhưng Lâm Vân vẫn đoán chừng chỉ cần an tâm tu luyện ở đây, một tháng là có thể hình thành tinh hồn. Còn việc tại sao mỗi lần bị thương, hắn lại khó hồi phục tinh vân như cũ, Lâm Vân cũng từng lo lắng qua. Phỏng chừng bởi vì khi mình thành tinh vân, do linh khí không đủ mà tạo thành. Chỉ cần tìm được một nơi có linh khí sung túc, hẳn là có thể tu thành tinh vân hoàn chỉnh. Vị trí hiện tại của mình, dựa theo cái bản đồ đã nhìn từ trước, thì có lẽ thuộc vùng núi Tân Bắc, đi xa hơn về phía Bắc 200 cây số, là có thể đi ra vùng núi này. Còn đi về phía tây 300 cây số là có thể trực tiếp đi vào dãy núi Vân Quý. Dãy núi Vân Quý chạy dài gần nửa Hoa Quốc. Núi ở đó chẳng những cao lớn mà còn có rất nhiều khu rừng nguyên sinh. Sau khi xác định vị trí của mình, hắn quyết định đi bộ vào buổi tối, ban ngày thì tu luyện. Hiện tại trạng thái của hắn xác thực không được tốt. Tinh vân chẳng những không có hình thành hoàn toàn, mà trên người còn có nhiều vết thương cũ chưa lành. Còn có một nguyên nhân chính là linh khí ở địa cầu rất mỏng manh. May ra chỉ có ở những khu vực rừng nguyên sinh, linh khí mới tập trung nhiều một chút. Ở những khu rừng nằm phía sâu, đôi khi có thể gặp được những linh mạch nhỏ,
Những linh mạch nhỏ này chính là thứ mà Lâm Vân khao khát nhất hiện tại. Một khi có trong tay linh mạch, như vậy lực lượng tinh vân của mình rất nhanh được khôi phục. Thậm chí, ngay cả việc hình thành tinh hồn cũng không cần phải thời gian lâu như vậy. Cho nên, hắn muốn đi vào dãy núi Vân Quý để tu luyện. Linh khí chỗ đó hẳn là không kém. Tu luyện cả một ngày, thương thế của Lâm Vân đã tốt hơn nhiều. Lực lượng tinh vân cũng dần dần hồi phục một ít. Nhưng bởi vì trước đây bị thương nặng, lại tổn hại tới căn cơ, cho nên không chỉ nói là khôi phục như cũ, cho dù khôi phục được một nửa, cũng là khó khăn. Tới buổi tối, Lâm Vân trực tiếp dựng một chỗ ngủ trong rừng, rồi tùy tiện ngủ một đêm. Trải qua một ngày, một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, tuy lực lượng tinh vân còn chưa có hồi phục, nhưng trạng thái hiện giờ cũng không tệ lắm. Ngày hôm sau thì bắt đầu hành trình đi bộ tới dãy núi Vân Quý. Tốc độ của Lâm Vân rất nhanh, bởi trên người hắn cũng chỉ có vài gói mì ăn liền, không có đồ vật gì khác. 5 ngày sau, Lâm Vân đã đi vào dãy núi Vân Quý, hơn nữa, thương thế trên người đã hoàn toàn hồi phục. Nhưng đi một đoạn đường dài như vậy rồi, vẫn không phát hiện ra một linh mạch nào. Hắn còn đang trông chờ nó để phục hồi lực lượng tinh vân và hình thành tinh hồn. Nhưng nghĩ tới vấn đề này cũng không phải là một sớm một chiều. Tâm tình của Lâm Vân liền trở nên bình thản. Chỉ là thời gian tu luyện giảm bớt một ít. Cả ngày ăn mì ăn liền cũng có chút chán ngấy, mà số mì còn lại cũng không nhiều lắm. Hôm nay, Lâm Vân quyết định tìm vài món ăn thôn quê. Dù sao chỗ này đã là dãy núi Vân Quý, rất ít người tới nơi này, nên không cần lo lắng có người gán tội phá hoại sinh thái. Vẫn nên ăn no mới có sức để tu luyện. Thỏ hoang trong núi tương đối nhiều. Lâm Vân không mất chút khí lực nào đã bắt được một con thỏ hoang to mọng. Tìm đến một dòng suối nhỏ rồi làm sạch con thỏ. Tuy con dao mua ở quán vỉa hè này không phải là sắt, nhưng với Lâm Vân như thế là đủ. Đốt lửa, dùng gia vị trong gói mì tôm, vừa nướng vừa vẩy lên thịt thỏ. Rất nhanh, mùi thịt thỏ đã bay lên thơm phừng phức. Mới hơn một tiếng, thịt thỏ đã được Lâm Vân nướng chín. Tuy còn có thể nướng thêm một lúc, nhưng Lâm Vân đã không chờ được nữa rồi. 10 phút sau, cả con thỏ đã bị Lâm Vân chén sạch. Ăn xong thịt thỏ, Lâm Vân thỏa mãn sờ lên bụng, quyết định tới một chỗ có thể che mưa quanh đây, tìm chỗ tu luyện, không hình thành tinh hồn, tuyệt đối không ra. Lâm Vân vừa mới đứng lên, thì thấy một cái bóng đang di chuyển trong rừng cây. Lâm Vân nghĩ thầm, nơi này là núi non hoang dã, vì sao còn có người ở đây? Hắn không chút do dự, lập tức đuổi theo. Tốc độ của Lâm Vân rất nhanh, nhưng cái bóng phía trước cũng vô cùng linh hoạt. Dồn theo một lúc, Lâm Vân mới nhận ra cái bóng này là một loại động vật nào đó, liền mất đi hứng thú đuổi theo. Con vật này lảng vảng chỗ hắn, chắc là do mùi thịt thỏ hấp dẫn. Đột nhiên, một cảm giác sảng khoái ập đến. Đã lâu không có cảm giác thoải mái như vậy. Là linh khí. Không ngờ chỗ này lại có nhiều linh khí như vậy. Vì sao ở chỗ khác lại không có? Lâm Vân cẩn thận tìm tòi xung quanh, mới phát hiện ra một chỗ có linh mạch rất nhỏ. Linh mạch nằm ở dưới một gốc cây tùng lớn, thật sự là vô tâm trồng liễu, liễu ra hoa. Mấy ngày hôm trước, mình còn vất vả tìm kiếm, vậy mà hôm nay không mất công sức gì đã tìm thấy một linh mạch. Nếu dãy núi Vân Quý này có nhiều linh mạch loại nhỏ như vậy, thì xem ra mình không cần phải tìm chỗ tu luyện làm gì, chỉ cần không ngừng tìm kiếm các linh mạch như vậy là được. Chỉ là linh mạch này vẫn còn quá nhỏ. Chỗ linh mạch này qua một thời gian cũng sẽ biến mất, nên Lâm Vân không hề do dự, ngồi xuống dưới gốc cây tùng, bắt đầu tu luyện. Loại linh mạch tí xíu này, tùy lúc cũng có thể biến mất, nếu mình không nắm chặt thời gian hấp thụ linh khí, đợi cho linh mạch biến mất thì hối hận cũng không kịp. Tu luyện mãi cho tới hừng đông ngày hôm sau, Lâm Vân mới hấp thu hết chỗ linh mạch kia. Thương thế trên người cơ hồ đã quét sạch. Lực lượng tinh vân cũng khôi phục đến 7-8 phần, trong lòng hắn không khỏi mừng rỡ. Xem ra, nguyên nhân khiến tinh vân của mình khó hồi phục, quả nhiên là do thiếu linh khí. Từ nay về sau, chỉ cần tìm một linh mạch để tu luyện là được rồi. Nửa tháng sau, Lâm Vân không hề đi đâu, chỉ loanh quanh ở trong rừng núi hoang vu tìm kiếm linh mạch. Đói thì lấy quả dại hoặc bắt vài động vật nhỏ nướng ăn. Cuộc sống cũng là tiêu diêu tự tại. Tuy không có nhiều linh mạch lắm, nhưng cũng tìm ra được 3 chỗ. Lực lượng tinh vân đã sớm khôi phục như cũ,
việc hình thành tinh hồn cũng vô cùng thuận lợi. Với tốc độ như vậy, có lẽ không cần thời gian một tháng, hắn có thể triệt để hình thành tinh hồn. Gần một tháng sống dã ngoại, bộ y phục trên người Lâm Vân đã rách rưới không chịu nổi, tóc tai lộn xộn, thoạt nhìn giống như kẻ điên. Nhưng dù vậy, tâm tình của hắn vẫn không sai. Một tháng này chính là thời gian tu luyện nhanh nhất từ khi hắn xuống tới địa cầu. Một người sống một mình bên trong rừng núi hoang dã rất không an toàn. Phỏng chừng chỉ cần một tháng thì cái mệnh đã sớm vứt trong này. Đương nhiên, đây là đối với người bình thường. Đối với Lâm Vân mà nói, cuộc sống ở đây rất thoải mái. Chỗ khu vực này cơ hồ chính là khu vực rừng nguyên sinh. Chẳng những có sài lang xuất hiện, còn có hổ báo, những động vật ăn thịt hung dữ gì đó. Thậm chí, hắn còn mấy lần gặp qua gấu đen. Nhưng Lâm Vân chả quan tâm mấy con động vật này. Hầu như chúng không có gì nguy hiểm với hắn. Mà những động vật này cũng không dám tới khiêu khích Lâm Vân. Bởi vì có lẽ đấy là trực giác của bọn chúng. Bọn chúng cảm giác được con vật đứng được bằng hai chân này không phải là dễ trêu. Nếu bọn chúng đã không chủ động khiêu khích Lâm Vân, Lâm Vân đương nhiên cũng không tùy tiện giết bọn chúng, bởi vì dù giết cũng ăn không hết, cần gì phí phạm như vậy. Không nói những động vật hung dữ này, ngay cả rắn độc cũng nhiều vô số kể, rất nhiều loại rắn độc mà Lâm Vân chưa từng gặp qua. Tuy nhiên chất độc của chúng hầu như không có tác dụng gì với Lâm Vân. Hiện tại, tinh hồn của hắn đã được hình thành một nửa, hắn có thể nhẹ nhàng bước chất độc ra ngoài cơ thể. Huống chi, hắn còn là một nhà thực vật học. Linh thảo và dược liệu bên trong dãy núi này cũng nhiều không kể xiết, nhưng Lâm Vân còn chưa có tính toán hái chúng. Một khi hắn ngưng tụ thành một sao, hắn mới lấy thảo dược này để chế tạo ra đan dược, dùng để tăng tốc độ tu luyện. Linh mạch càng ngày càng khó tìm. Lâm Vân đã liên tục tìm suốt một tuần lễ, nhưng còn chưa phát hiện ra linh mạch mới. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ đành phải đi sâu hơn vào trong rừng để tìm kiếm.
Ngao!
Vừa mới đi được chưa lâu, Lâm Vân rõ ràng gặp phải hai con sói rất lớn. Bên trái là một con sói đen, bên phải là một con sói xám. Lâm Vân vừa đi, vừa tìm kiếm linh mạch, vậy mà không phát hiện ra ở đấy có hai con sói. Đoạn đường hắn đang đứng này là một đoạn đường nhỏ, do nhiều động vật đi qua đây mà hình thành. Còn ở hai bên là bụi cây hoặc là bụi gai. Do đường nhỏ nên chỉ đủ cho một người đi. Mà Lâm Vân đương nhiên không muốn lùi về phía sau nhường đường cho hai con sói này. Vài ngày trước, Lâm Vân cũng đã gặp qua vài con sói, nhưng phần lớn bọn chúng vừa thấy Lâm Vân đều tránh đi chỗ khác. Bởi vì động vật có một loại giác quan thứ sáu vô cùng linh mẫn, phỏng chừng bọn chúng biết Lâm Vân không phải dễ trêu chọc. Hơn nữa, trong rừng còn có rất nhiều con mồi, nên không cần phải liều mạng chọc giận Lâm Vân. Nhưng hôm nay, hai con sói chặn lại đường đi này của Lâm Vân. Rõ ràng không có ý lùi bước.
Wow!
Con sói đen bên phải rống lên, lộ ra hàm răng trắng hếu, rõ ràng là muốn uy hiếp Lâm Vân. Lâm Vân âm thầm buồn cười, muốn đánh thì đánh, cần gì phải uy hiếp. Tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lâm Vân quát lớn, nói với hai con sói kia. Còn con sói đen bên phải có vẻ không nhận được sự khiêu khích của Lâm Vân, liền lao về hướng Lâm Vân. Nếu là Lâm Vân, lúc vừa mới vào dãy núi này, phỏng chừng có thể bị thương. Nhưng hiện tại, qua hơn một tháng tu luyện bằng linh mạch, tốc độ của hắn đã tăng lên rất nhiều, còn nhanh hơn con sói đen này vài phần. Nhoáng cái đã né sang một bên, con sói đen liền vồ hụt, rời tới đằng sau của Lâm Vân. Lâm Vân né một trảo này, rồi đi tới phía sau con sói, dùng tốc độ cực nhanh, bắt lấy chân sau của con sói đen, rồi vung mạnh lên. Sói đen lộ ra vẻ sợ hãi. Nó tưởng rằng đã bị Lâm Vân ném đi ra xa, không ngờ Lâm Vân lại lao tới trước mặt nó. Con sói đen nhoáng cái ngã ở dưới chân của Lâm Vân. Lâm Vân giơ chân lên liền dẫm lên cổ sói đen. Sói đen nằm dưới chân không thể cử động.
Wow!
Con sói xám hú lên một tiếng. Nó đã biết người trước mắt này rất lợi hại, cho nên nó không như con sói đen lao lên mà dùng hai con mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, không có ý ly khai.